16. Và bây giờ là 7:30, chương trình bữa nay là sau khi thầy Tùng Lâm Nghiêm giờ bắt đầu khai mạc chương trình nhập hạ lần đầu tiên kể từ khi thầy lập cái hệ thống chùa Tùng Nguyên ở Hoa Kỳ, và nhân kỷ niệm 10 năm thành lập cái tổ đình chúng ta có cái phái nhập hạ. Và kể từ thông lệ đây, hàng năm vào cái mùa hè chúng ta sẽ tăng ni khắp nơi của thầy, những người có đủ điều kiện trở về đây để mà nhập hạ mỗi năm. Mời tất cả quý vị chuẩn bị niệm Phật để cho chúng ta bắt đầu cái buổi lễ mà khai mạc nói tại sao có chương trình nhập hạ của Đức Phật. Dạ. Nhắc lại bây giờ là 7:35 chiều ngày 30/6/2016, và bắt đầu chương trình buổi nói chuyện hôm nay tại sao có chương trình nhập hạ lần đầu tiên tại Youth Center này kể từ khi thầy thành lập cái hệ thống ở chùa Tùng Nguyên tại Hoa Kỳ. Mời quý vị tăng ni chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi hỏi quý vị, tại sao Đức Phật lập ra chương trình nhập hạ? Ai biết? Tại vì thời Phật còn tại thế, từ rằm tháng 4 cho tới rằm tháng 7, 3 tháng đó là có chương trình nhập hạ. Quý vị biết tại sao Phật đặt ra chương trình nhập hạ không? Mà tất cả các cái gì mà đại đệ tử của Phật mà chứng quả, ngoài những gì đặc biệt thôi, còn đa số là quý vị trong một mùa hạ là các thầy về tu học. Và Đức Phật nhập hạ nó không có nghĩa là để tập trung một chỗ, nhưng mà lúc đó khi mà tới ngày rằm tháng 4 mà người nào ở tỉnh Xá Trúc Lâm thì người đó ở ngày đó nhập hạ ngày đó, người nào ở tỉnh Xá Kỳ Viên thì người đó nhập hạ tại tỉnh Xá Kỳ Viên, người nào ở cái trụ xứ nào đó thì lúc đó mà không có về kịp ngày 30 ngày rằm tháng 4 là phải ở tại chỗ. Tuy nhiên mỗi một thầy trước khi mà tới mùa hạ là đều về gặp Phật, và Phật cho một cái đề mục. Quý vị đọc cái đề mục. Đề mục là gì? Đề là đề tài, mục là mục đích. Thành ra mục đích của Đức Phật nhận các vị tỳ kheo vào tăng đoàn để làm cái gì quý vị? Đâu có phải Phật nhận tỳ kheo vào để là mà cho cạo đầu, cho mang y, rồi cho giới lực, rồi cái trình đại đức thì nên tỏ, không phải chuyện đó. Thành một đơn, bữa nay thầy nói rõ ba cái nguyên nhân mà Đức Phật lập một cái mùa hạ đầu tiên. Thì trong đó quý vị nghiên cứu lịch sử, tỉnh Xá Kỳ Viên là có nhiều, tất cả Phật có 49 hạ, nhưng mà tỉnh Xá Kỳ Viên là nơi có nhập hạ nhiều nhất, rồi kế đó là Trúc Lâm, kế đó là của bà Visakha, tỉnh Xá của bà Visakha. Và cuối cùng là quý vị biết tất cả các bài pháp mà quan trọng cũng từ các mùa hạ này mà ra. Thứ nhất, Ấn Độ từ rằm tháng 4 của âm lịch là đầu mùa mưa, dân Ấn Độ bắt đầu các côn trùng nó sinh sôi nảy nở, và chư tăng sẽ đi ra. Mà quý vị biết một tăng đoàn 1250 vị mà đi ra thì sẽ giết rất nhiều côn trùng, cho nên Đức Phật vì cái lòng từ bi không muốn các tỳ kheo mang giới sát sanh, cho nên ngài bắt ở tại chỗ không đi khất thực. Và mỗi một năm vào cái tháng 3 tháng hạ là cái ngày đó tất cả các cái vị mà thí chủ mới phát tâm cúng dường. Quý hiểu thầy nói không? Chư tăng ở tại trong một cái trụ xứ, rồi vua Bình Sa Dương, vua A Sạch Thế, vua Ba Tư Nặc, các vị trưởng lão, vua Tịnh Phạn, hay tất cả các ông như là cấp cô độc, thì người ta mới cung cấp thức ăn thức uống vào đúng ngọ, tức là lúc đó mới có đồ ăn tại chỗ. Còn bà chư tăng những ngày khác sau khi rời khỏi hạ vào ngày rằm tháng 7 là chư tăng sẽ tự túc ôm bát đi xin ăn. Nhớ kỹ một cái điều đó. Thành Đức Phật có 3 tháng an cư kiết hạ, an là an lạc, cư là cư trú, không được rời khỏi đó sau khi hoàn hạn. Như vậy mục đích nhập hà để làm cái gì quý vị? Ai biết ông này nói coi, mục đích của nhập hà làm cái gì? Và cái tuổi của tăng ni được tính bằng cái tuổi hà, chứ không phải tính bằng quý vị dù có tu bao nhiêu, nhưng mà quý vị không nhập hà, quý vị không có tuổi hà. Mà quý vị chỉ, quý vị nhớ nha, cái tuổi hạ nó khác à. Có nhiều thầy tu 40 năm nhưng mà có 20 hạ lạp thôi. Nhớ kỹ nha, không nhập hạ không được tính tuổi hạ. Tuổi hạ khác mà cái tuổi thọ giới khác. Có thầy thọ giới tỳ kheo 40 năm nhưng mà mới có 20 năm tuổi hạ. Có thầy thọ tỳ kheo 40 năm mà 30 năm tuổi hạ. Cho nên cái hạ lạp rất là quan trọng. Tại vì cái tuổi đó là cái tuổi giàu đó để mà học, coi như là trùng tu lại tất cả các lời Phật dạy. Thì bây giờ thầy hỏi nè, khi Phật còn tại thế, mỗi năm vào ngày rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 âm lịch, Đức Phật và Chư Tăng đều hội tụ về tịnh xá Kỳ Viên, hoặc tịnh xá Trúc Lâm, hoặc là tịnh xá Cô Bà, coi như là Visakha, để mà nhập hạ 3 tháng. Như vậy, xin hỏi quý vị tăng ni, mục đích của Phật cho tăng ni nhập hạ là để làm cái gì? Thật ra tôi nói cho quý vị nghe, từ đây cho tới 10 ngày, thầy sẽ dành rất nhiều thời gian để mà nghiên cứu thì sẽ Đức Phật dạy tăng ni như thế nào, thì thầy dạy như thế đó. Đức Phật có thiên nhãn, có Phật nhãn. Đức Phật nhìn cái người này, Đức Phật biết cho một cái câu kệ gì, Đức Phật biết cái người đó cần thiếu một cái chất gì nữa. Cũng như người này đã chín mùi, Đức Phật nhìn được ba đời của người đó tu như thế nào. Thành ra Đức Phật chỉ cần nói một vài câu, cái người đó sẽ lọt vào cái chỗ là có nhiều chứng quả. Còn sư phụ là một phàm tăng, thành ra sư phụ không được như vậy, nhưng mà sư phụ sẽ nói chung chung hết tất cả cho quý vị thấy. Chương trình của Đức Phật chẳng hạn như bây giờ tôi hỏi trong này một cái đề tài rất là lớn, quý vị đi tu để làm cái gì? Hả? Trong này tôi phân loại ra, quý vị đi tu để làm cái gì? Hả? Tôi hỏi từng người một. Thì tôi hỏi, thí dụ bây giờ tôi hỏi nè, mục đích của quý vị đi tu để làm cái gì? Như hồi nãy trong này có một vị, tôi tạm không nói tên, một vị cư sĩ. Thì cái vị cư sĩ này, nam cư sĩ chưa có gia đình, đã 48 tuổi rồi. Vị cư sĩ này mới đến gặp thầy, và tôi mới hỏi vậy chứ đạo hữu có gia đình chưa? Nó dạ chưa. Tôi hỏi tại sao không đi xuất gia? Nói dạ, tại vì con tính lập gia đình rồi mới kiếm một người bạn đạo để đi cùng đồng nhập cùng tu. Quý vị nghe câu đó hay không quý vị? Tức là cái vị này đã 49 tuổi rồi mà kiếm một cô bạn đời tuổi nhâm tí 1972, thì cô đó là nhiêu tuổi quý vị? Bốn mấy rồi? Cô đó sinh năm 72, nay bao nhiêu tuổi? 45 tuổi rồi. Cái vị thiện tuổi thì năm tử đó đã là 48 tuổi. Rồi sang năm cái vị đó sẽ rơi vào cái tức là cái vị thiện năm tử đó tuổi Dậu. Tôi không nói tên thôi, tôi chỉ biết ở trong này các thiện năm tử. Và sẽ rơi ngay cái năm đại hạn của đàn ông, sang năm sẽ 5 tuổi. Trúng sao Thái Bạch và cái hạn tận cùng bằng số. Như vậy mà cũng sẽ đi kết tình với một cái bạn đạo để kết duyên. Thì như vậy tôi hỏi mục đích kết duyên làm cái gì? Ông nói dạ để có người tu với nhau để mà làm chuyện phước lợi đi tu. Thì cái chuyện tôi khai thị đây để tôi nói cho gì đó nghe, thì cho cái tuổi tôi coi. Tôi nói được, tôi sẽ coi vậy, hết hết đó tu thì tôi sẽ coi và trả lời. Thành ra ở trong này quý vị thấy, ở cái tuổi mà 49, 48 và 45 tuổi, thì cái tuổi này đó đã bắt đầu là gần trời hay là gần đất quý vị? Gần đất xa trời. À, cái tuổi này nếu mà tu đó, mà tìm một người bạn để tu đó, thì chi bằng mình. Bây giờ thấy một cái đó là một cái chuyện thầy không có nói, nhưng mà bây giờ đi con đường của cái duyên mà cật đi. Tôi không có, tại vì cái người đó người ta không muốn xuất gia thì mình nói cũng không có được. Người ta chọn một người bạn đồng tu để người ta cùng nhau để mà thực hành cái hạnh nguyện là đi phục vụ chúng sanh, mà trong khi dạng thái cư sĩ. Thì bây giờ tôi nói một câu, thứ nhất, nếu mà làm như vậy cái hạnh nguyện người đó phải cao hơn người xuất gia mới 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 là đạt tới mục đích. Tại vì khi mà quý vị thấy rõ, bây giờ quý vị muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, muốn mặc thì mặc, muốn mua xe, muốn làm cái gì quý vị hoàn toàn tự do. Nhưng mà khi kết bạn đời rồi đó, là hầu như hai cái xe mà quý vị, tôi nói cho quý vị nghe, đi một cái đoàn hành hương, nếu mình chạy solo một mình á, thì có lẽ mình đi rất là lẹ. Nhưng mà Hồng Đức rủ thêm một chiếc xe thứ hai nữa đó, là có thể chậm bao nhiêu tiếng rồi, mà rủ thêm chiếc xe thứ ba, tức là nó lòi ra những cái bài xe lố cố nữa, cái rồi bọt nữa. Thì cái đó là thầy nói tùy theo thầy chỉ nói cho tụi con thấy. Thầy nói khi, nhưng mà hy vọng cái vị này ngồi ở trong này, cái vị đó sẽ trở thành một coi như duyên mang cật, thì đó là đại phước báo cho đạo Phật chúng ta. Thì bây giờ thầy trở lại vấn đề, chúng con đi tu để làm cái gì? Cái đầu tiên thầy hỏi, thầy không, con xuất gia để làm cái gì? Rồi đại đức thích thầy không nói xuất gia để phục vụ chúng sanh. Thì ông nói câu này nhìn chung là ông nói được, ông làm được. Bằng chứng là tôi điều ông đi làm ở làng Di Đà Con Rô, lên kép hết chương trình này, lên kép chương trình kia. Rồi khi lên đây tôi sai ông sơn nhà thì ông sơn nhà, tôi sai ông làm lên kép bằng Phật, làm gặp xin cắt cỏ, làm cỏ, cái gì cũng làm. Bây giờ ông đâu phải cho làm cho ông làm để cho phá tù. Và bây giờ ông nằm trong ban đưa đón, giờ nào đưa đi đón cũng đi hết. Đó là phục vụ chúng sanh. Đúng, cái đường lối xuất gia của con tốt. Mà nói rõ luôn, đại đức Thích Tuệ Thông này coi như là đã có đầy đủ phụ tùng, đã có mùi thế gian, có nhà cao cửa rộng, có những căn nhà 2-3 ngàn sư quả phích, có 6 bà vợ luôn, đã bỏ hết tất cả những cái đó. Thì đại đức Thích Tuệ Thông này đi theo con đường của Phật. Đức Phật cũng có tam cung lục viện, Đức Phật cũng có tài sản, đại đức Thích Tuệ Thông cũng có 6 bà vợ, mặc dù không có đông nhiều bằng Phật, thấy không? Và cũng có nhiều 6 cái nhà Đức Phật, thì tới mấy trăm cái cung điện mùa đông mùa hè. Và Đức Phật có cả một ngai vua, ngôi vua. Thì đại đức Thích Tuệ Thông này có đầy đủ tất cả, nhưng mà bỏ những cái mà ở thế gian, vì những cái đó mất hơi thở là mất sạch, mất hơi thở là mất sạch. Tôi thắc mắc quý vị cứ đưa bạn bè ra ngoài nhà hoàng, quý vị nhìn cái nhà thiêu đó, khi tới cửa nhà thiêu á, quý vị sẽ giác ngộ rất là nhiều. Đốt không còn một cái gì hết, vợ chồng con cái khóc lăn khóc la, khóc nghiêng khóc ngửa. Nhưng mà hỏi thầy, má con có gì bắt con không? Quý vị thấy rõ không? Không có đứa nào chịu theo mẹ hết. Thành ra thầy Tuệ Không xuất gia với lý tưởng rất là tốt. Tôi hỏi đại đức Thích Tuệ Tấn, ông xuất gia để làm cái gì? Để mà hành Phật đạo. Hành Phật đạo. Quý vị đừng có nói nha, quý vị nói bằng cái tâm quý vị nha, đừng có nói, đừng dụ như thấy ông này nói phù dụng sanh, mình phù dụng, mình nói mình đi bằng tu bằng cái gì. Vì rõ ràng tôi, ông vô làng, ông mua đất trong làng, ông theo thầy rất là lâu, thầy cũng chẳng có trói ông, thầy cũng chẳng có kề súng xuất gia, không, không xuất gia bắn, phải không? Không có chuyện đó. Tự tại sao mình phải đi tu? Là ông nói là để hành hạnh Phật. Hạnh Phật là cái gì nha? Hạnh Phật lớn lắm đấy nha con. Hạnh Phật là sao? Là coi như tự mình giác ngộ, tu hành, chấm dứt tham sân si, chấm dứt luân hồi sanh tử, mà rồi lại để mà cứu độ chúng sanh đó. Cái hạnh Phật lớn lắm nha. Cái câu mà của thầy Tuệ Tấn, hạnh Phật, Phật là cái gì? Phật là giác ngộ. Phật là giác ngộ rồi phải lại độ cho chúng sanh giác ngộ như mình nữa. Thì như vậy, cái đầu tiên con biết hạnh Phật là gì. Như vậy thầy hỏi con một câu, con đã chấm dứt luân hồi sanh tử cho con được chưa? À, chết rồi con đi về đâu? Biết chỗ đến chưa? Chết rồi đi về đâu? À, ông phải tính cả ông đứng đi về đâu đó, mà ông biết ông từ đâu đến đó. Là cái đó, những cái mà mình phải biết mình chưa có đủ. Thì ngay trong mùa hè này, mùa hạ này, cái đầu tiên con từ đâu đến? Con phải biết con từ đâu đến, và con ra đi con sẽ đi về đâu? Chẳng hạn như bây giờ thầy hỏi chú Triển, tôi hỏi ông Trung, má con từ đâu đến? Có thể con không biết, nhưng mà hỏi má con đi về đâu, bây giờ má con hiện giờ về cõi cực lạc. À, cái đó là mình phải xác định được chỗ đi và chỗ đến của mình. Như vậy thầy Tuệ Tấn, ở trong cái này con phải để ý, trong những ngày sắp tới thầy sẽ có những bài khai thị chung, quý vị ngồi trên cái bộ đoàn thẳng thớm, nhắm mắt nghe thầy khai thị từng câu một. Chúng ta từ đâu mà đến? À, từ đâu mà đến? Sẽ có cái chìa khóa trong mùa hè này. Trong cái mùa hạ này tụi con phải biết tụi con từ thế giới nào mà đến, từ đâu mà đến, và sau khi chết tụi con đi về đâu. Hai cái đó là cái chìa khóa đầu tiên tụi con phải biết. Để hạnh Phật là cảm ơn nữa. Là con thấy bây giờ con mục đích đi xuất gia, thầy Tuệ Tánh nói là để làm cho hạnh Phật. Hạnh Phật là sao? Tự Ngài chấm dứt luân hồi sanh tử của Ngài, rồi Ngài lại độ cho vợ, cho con. Có phải là vợ của Ngài cũng chính A-la-hán không? Phải không thầy Tuệ Tánh? Mẹ của Ngài trên cõi trời Đau Lợi, Ngài bay lên đó giảm 3 tháng trời để cho mẹ của bà chứng sơ quả Tự Đà Hoàn, vua Tịnh Phạn tới ngày coi như là nhập Niết Bàn, Ngài chứng quả A-la-hán. Dễ sợ chưa? Con trai của Ngài là hậu đa chứng A-la-hán. Như vậy vợ ông đã chứng A-la-hán chưa? À, đó là những cái khi mà con phát nguyện, con phải thấy mình có nhiều cái chuyện chưa có hoàn thành. Tuổi của con ngay là bao nhiêu rồi? 70. Cố gắng đi, là những cái còn lại mình phải làm. Con là cái người ở trong làng, sư phụ biết con ít có gieo ân quán với ai hết, đúng không? Cái cây cột đi cái đụng nó hoài, nó không chịu né. Là Hồng Đức Sách mình chỉ có gieo quán hết mấy cây cột, đi cái đụng nó hoài, thấy không? Rồi đó, bây giờ thấy nè, kế tiếp thầy Tệ Niệm, con đi tu để làm gì vậy?
Con đi tu thì con học Phật tu thân, tại vì con thấy khi mà con chưa có biết về Phật thức tỉnh thì con tưởng con sống hoài, con không có chết.
Dạ.
Thành ra là cái tham sân si này kia nó đầy dẫy, con không biết cái gì là vô thường khổ hay này kia đó. Con nghĩ là giàu có thì sung sướng, nhưng mà thực sự con thấy là người nào cũng khổ. Và con muốn biết thực hiện theo lời Phật dạy là thứ nhất là bát chánh đạo.
Bát chánh đạo. Ông này ông nói đi tu tại vì cái không có microphone, tôi highlight lại thầy Tệ Niệm. Ông nói ông đầu tiên á, ông tưởng là có tiền là hạnh phúc, ông tưởng là sống hoài không chết, ông tưởng là nhà giàu là hạnh phúc. Phải những cái nói rồi rốt cuộc rồi ông thấy là vô thường, ông thấy giàu không phải là hạnh phúc, mà ông đi tu để là hạnh thật. Và ông đầu tiên ông muốn theo cái hạnh là bát chánh đạo, đó là 8 con đường đi. Đầu tiên là cái gì quý vị? Chánh kiến, nhìn cho đúng. Là cái gì nữa? Suy nghĩ cho đúng. Rồi cái gì nữa? Hả? Chánh gì? Chánh kiến là nhìn cho đúng, chánh tư duy là suy nghĩ cho đúng. Rồi kế đó là chánh nghiệp, mình tạo cái nghiệp cho đúng. Rồi kế đó là chánh ngữ, nói chuyện cho đàng hoàng, phải không? Rồi cái gì nữa vậy? Chánh tình tấn. Chánh tình tấn. À, rồi cái gì nữa nữa? Cái thứ sáu là gì? Hả? Nãy là chánh niệm rồi, cái chánh nghiệp rồi, chánh niệm. Chánh niệm là niệm Phật. Rồi chánh gì nữa? Chánh định. Rồi cái gì nữa? Cái cuối cùng là chánh huệ đó, trí huệ đó. Nhắc lại nè, ai nói sư cô Hồng Thủy, cô nói cái bát chánh đạo tôi nghe. Chánh kiến, chánh tư duy, nè, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm. Dạ, trí huệ ba la mật, tức là cái trí huệ mà giải thoát bên đường bên kia. 8 cái con đường đó là bát chánh đạo, không có dễ dàng đâu nha. Thấy vậy không có dễ nói được đúng. Thì bây giờ thầy thấy rõ ràng, con trai của thầy 30 mấy tuổi, nó ngủ chung một nhà với thầy. Hồi đầu hôm còn chào ba, tới hồi sáng, tới giờ đi làm, mất thằng con trai làm cho thầy cũng sốc dữ lắm, phải không? Tôi là cái người đến hộ niệm, là người con trai chết bất đắc kỳ tử. Cho nên nó đem cái thi thể nó mổ xẻ và nó cắt như vậy. Tôi là cái người vô nhà xác với thầy để làm cái lễ đó, cắt nát cái thân ra hết. Như vậy cậu con trai này ra đi không một lời hẹn, như vậy vô thường là biết thầy sống. Và thầy cũng đã có đầy đủ phụ tùng hết rồi, thầy cũng có vợ con, mà bây giờ thầy vô chùa thầy thấy rõ ràng con đường đó. Cái đầu tiên là cái chánh kiến, nhìn cho đúng. Hồi sáng này quý vị thấy sư cô Hồng Long từ ở dưới xe tù lên đây, con trai cô chở vô đây, cô Hồng Đức thì cô nhỏ, rồi cô rất trời lạnh, cô mặc cái áo lạnh và cô đội cái mũ len. Thì cái ông con của sư cô Hồng Long thấy má mình là lớn, tự nhiên cái cô này nhỏ bé vô lại, cô Hồng Long hỏi chỗ ở đâu, con đứng ai biết, kiểu như nói giỡn. Rồi đưa qua cho thầy tế quán, thầy quán cũng không biết. Rồi cái cổ nói là đây tôi là khách mà. Thành ra cái ông kia ông không có cái chánh kiến, ông không biết tại sao má mình vô đây này lại là bị khi dễ như vậy, do ông nổi sân. Thành ra bây giờ thấy khi mà nhìn không có đúng sự việc á, chúng ta sẽ dễ lên án lắm. Bây giờ chẳng hạn thầy đem cái trường hợp sư cô Hồng Minh. Khi sư cô Hồng Minh á, cổ có những 2-3 tuần, chẳng hạn như khi thầy đánh cái mèo, thầy nói sư cô Hồng Minh về giữ lạng. Tại trong cái mail đó thầy nói chuyện với sư cô Hồng Minh, thầy có ECC cho tất cả những người trong bo, gồm có sư cô Hồng Đức, thầy Tể Quán, Thiện Hội, Liễu Tịnh, những người trong cái ban điều hành. Thì khi thầy giao cho sư cô Hồng Minh về coi làm, tại vì sư cô Hồng Minh có hứa, có xin phép thầy trong một cái buổi tập mạch là về để lo cái bổn phận của cổ là cổ pháp quyền, lo cho những người già, người ngoại quốc để hộ niệm, thì phải ok. Nhưng mà trong cái có những cái sư cô Hồng Minh cổ không có làm tròn, chẳng hạn như mình biết cổ có cái những cái khó nói, nếu mà mình hiểu rõ đó, mình khó nói thì nó mình cứ nhìn đối với thầy đó, mình phải có cái chánh kiến và mình hiểu rõ chánh tư duy, thì nó mình đừng có bao giờ dội kết án một cái người đó là xấu hay tốt, mà chúng ta phải dùng cái chánh tư duy để suy nghĩ sư cô Hồng Minh có cái kẹt gì trong đó mà nhiều khi nói ra không được. Thành ra chúng ta phải hiểu và thương. Cái đầu tiên là thầy khuyên chúng ta tu phải hiểu và thương, đừng có một cái gì hết. Đối với sư phụ thì quý vị biết sư phụ hồi xưa, giờ cô Hồng Đức biết, tụi con xin cái gì á, ngoài những cái chuyện nào đừng có hại ai thì sư phụ đều giác chứ không có nôn. Thành ra tánh sư phụ không có nôn, nhưng mà tụi con làm ơn từ nay dùng cái chánh kiến và chánh tư duy, chứ đừng có vội vàng kết án một sự việc gì hết. Thì tóm lại thầy Tệ Niệm, ông có đi tu mà ông lấy được con đường bát chánh đạo, và ông thấy được giàu không phải là sung sướng, không phải là sống mãi mãi, không phải có tiền là hạnh phúc. Thật sự người có tiền, người giàu, họ khổ hơn nhiều, họ khổ hơn cái người nghèo nhiều lắm. Đừng có tưởng họ sướng đâu. Bây giờ quý vị đang nghèo như vậy, quý vị yên ổn, quý vị thử trúng số chừng 100 triệu biết mùi liền, mất hết tất cả sự tự do, đi đâu cũng sợ trộm ăn cướp. Thì nó cái xuất gia của thầy là đi con đường bát chánh đạo. Cảm ơn người kế tiếp tự hỏi bên tăng nữa, được mất hết rồi, mấy ông tăng đâu mất hết rồi. Ông Tuệ Minh thì làm gì ạ? Đi bếp hả? Phải để ông xuất gia để làm ông táo rồi giờ ông Tuệ Quán. Ông đi tu để làm gì? Nói tôi nghe coi. Đi tu để kiếp sau làm người. Tốt lắm. Nhưng mà làm người phải thêm cái này là sinh ra gặp pháp, sống đời chân tốt, mà dắt nhiều phải nhờ bậc minh sư đó nè, mà nương vào chánh tính, hạnh từ xuất gia. Chứ kiếp sau với con tu cái kiểu này mà con làm người ha, mà con trở thành nhà giàu nha. Cái chỗ này tôi mở quạt. Tôi đố quý vị, tại sao những cái người nào mà giàu sớm, trước 40 tuổi mà giàu, đa số những người đó sau này về già, về lớn tuổi nghèo hết. Đối với vậy tại sao vậy? Xài quá nhiều phước báo. Tôi nói thí dụ, tôi hỏi thí dụ bây giờ quý vị sanh ra mà giờ giàu sớm nha, tôi nói thầy Tệ Quán nè, ông nguyện làm người mà ông không có kiếp sau sẽ làm người, nó sinh ra phải gặp pháp mà sống đời chân tu nữa cả. Dạ, nghe phải đầy đủ mấy cái đó mới được. Còn nếu kiếp sau sẽ được làm người không đó, cùng cái là con hành chân chánh, con nguyện làm người, con sẽ vô con nhà giàu, chui vô bụng quên hết, 9 tháng ngủ một giấc dài, ở trong cảnh tối tăm dơ quế của tử cung người đàn bà. Tôi chỉ hỏi quý vị, ngày 30 tháng 6 năm 2015 lúc 7:30 quý vị làm cái gì? Còn mang thân này này, nhớ không? Không nhớ. Huống gì là chui vô bụng mẹ 9 tháng làm sao mà nhớ. Cho nên ông sẽ sinh ra mà con nhà giàu thì biết sao, vừa đẻ ra một cái đó là may mặc đồ hiệu, đồ con nít mắt không cái gì, đồ con nít thầy thắc cười lắm. Thầy nói ủa sao cái quần jean của người lớn ở Rock nó sale, tức là từ Macy The Ball nó đưa về đây, nó outlet nó bán 20 đô, mà cái quần jean của đứa nhỏ nó bán 30 đô. Bây giờ cái áo đứa nhỏ này là mắc hơn áo người lớn, có tại sao kỳ vậy? Đồ con nít mắc hơn đồ người lớn. Rồi những cái món đồ chơi của nhà giàu đó, mua game, mua máy điện, iPad, mua iPhone, đủ thứ, xài hết, xài hết. Rồi khi cái anh này tới 20 tuổi đó, mà con nhà giàu sao quý vị? Con nhà giàu thì sẽ có bộ bịch sớm, ăn chơi sớm. Tôi hỏi thí dụ bây giờ nè, một cái tên nào mà nó nghèo, ở Việt Nam đó, nó nghèo, nó sáng thì nó đi cày ruộng, rồi nó đi bán bánh, nó đi làm thuê, nó nuôi mẹ nó. Cái tên đó có phước, nuôi mẹ, có hiếu lắm. Đừng cái có ai cho vượt biên qua Mỹ. Qua Mỹ mà nó giàu rồi thì sao quý vị? Cái giàu của đàn ông bắt đầu mới là xa đỏ về sắc. Đàn ông mà giàu là đổi gì quý vị? Đổi bàn. Mà sang thì sao? Đổi vợ, đốt hết phước. Đàn ông mà bắt giàu, quý vị thấy mấy ông mà bắt đầu nghèo từ trong tay tù cái tạo đi HO qua đây nghèo sao? Nghèo rồi bắt đầu hèn lành lắm. Qua đây mấy năm đầu bỏ báo, đi cắt cỏ, rồi coi như hủ hỉ, cha con ở trong ngôi nhà. Nhưng mà bắt đầu giàu lên sao quý vị? Về Việt Nam kiếm gái. Có quý vị? Ăn chơi đủ thứ thì lại đốt hết phước. Trong khi đó bởi vậy tại sao mà Tăng ni vô đây? Thầy bắt tụi con làm trước hết. Bắt thầy Tệ Minh, thầy Tệ Quán, cô Hồng Đức, mấy thầy cái người lớn trẻ tuổi đó, cứ như thầy Tệ Thông đi làm đến chi vậy? Để mà build cái phước báo, để build cái công đức. Khi mà công đức cái foundation tụi con vững rồi đó, tụi con lên phòng tòa, tụi con ngồi, tụi con mới vững được. Còn nếu con không có phước báo đó, con vô đây cái là thầy tấn phong cho tụi con liền. Tại sao vậy? Vô đây tấn phong cho cái rồi cái là cho tụi con lên ăn trên người trước không? Đi tới đâu là có thị giả, có lỏng, có dù che, tụi con sẽ hư rất là lẹ, hư rất là lẹ. Cho nên tụi con đừng có nản gì tại sao mà sư phụ bắt năm số năm mà cứ sắp đi làm chỗ này làm chỗ kia. Cứ chỗ nào có hư hỏng kéo tụi con đi làm để chi? Để tụi con dùng thân giáo để mà cho đệ tử nó thấy. Bây giờ khi mà cái người đệ tử sau này mà họ căn cứ vào các vị thầy lên Phật tòa ngồi, coi ông này đã dùng khẩu giáo và thân giáo. Một cái bà Phật tử, một cái ông thiền Phật Phật tử nào mà vô đây cứ nói tôi làm phước làm gì. Nhưng mà người ta nói ăn thì ngồi đó không thèm làm, mà người ta làm cái gì cũng không làm ngồi đó. Tới giờ ăn được chê là khen cái người đó quý vị đã ghét rồi, huống giờ là một ông thầy bà sư cô. Đừng nhìn những cái gì mà người ta nói, hãy nhìn kỹ những gì người ta làm. Đối người đời cũng vậy, phải không? Bây giờ thấy rõ không? Bây giờ ông Thiệu có nói đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Bây giờ cũng vậy, đừng nghe những gì thầy Tệ Minh nói, đừng nghe những gì thầy Tệ Quan nói, đừng nghe những gì thầy Tệ Không nói, đừng nghe những gì thầy Tệ Niệm nói, đừng nghe những gì của Hồng Đức nói, mà nhìn những gì thầy Tệ Minh, của Hồng Đức, thầy Tệ Không, thầy Tệ Niệm, thầy Tệ Tánh làm. Phải không quý vị? Đúng không? Chứ chắc như vậy. Tụi con bây giờ là tích lũy phước báo, tích lũy công đức. Thầy Tệ Quán, ông khôn đó, ông nói ông biết sao làm người. Tại vì người là nằm trong nhân thừa. Muốn xây một cái nhà, mà tụi con thích cái tầng lầu, sư phụ đang ngồi trên cái tầng lầu. Tụi con đâu có quên những ngày tháng sư phụ là chú Tiểu, 9 tuổi, cực khổ, lăn lộn. Tụi con đâu có biết những cái xương máu thầy đổ trong cuộc đời tu hành của thầy để ngồi đến đây. Thành ra đầu tiên tụi con phải có cái foundation trước. Tụi con muốn làm gì đi nữa, làm Phật, làm gì đi nữa, tụi con phải làm con người trọn vẹn đã. Làm con người là chúng ta phải uống nước những nguồn ban ơn cha mẹ. Đã chưa? Bây giờ tụi con thấy rõ là những người trẻ tuổi như thầy Tệ Minh, ba má ông còn không quý vị? Cô Hồng Đức ba má còn không? Còn. Bỏ cái cha mẹ hiện đời, nhưng mà tôi nói trong này cô Hồng Đức còn có phước. Cổ vào chùa tu thì má cổ đang ở trong làng ở Di Đà, là cô Liễu Sâm, cái đó là đại phước báo. Thầy Tệ Minh vào chùa tu, ba thầy Tệ Minh còn phải đi sửa đồ, ba thầy Tệ Minh còn phải đi sửa nhà, má thầy Tệ Minh còn phải đi làm. Mà tại sao ông bỏ cha mẹ của ông mà ông đi vô đây? Thật sự thầy nói là ông bỏ cha mẹ hiện đời để vô đây nhận tất cả các bà già ở trong làng này, trong hệ thống này là cha mẹ nhiều đời. Thành ra thầy yêu cầu tất cả thanh ni trẻ, bữa nay thầy nói một cái mục đích xuất phát chúng ta. Quý vị muốn thành công sau này hoằng pháp, quý vị phải coi tất cả những bà già trong đàn là cha là mẹ của quý vị đó, thì quý vị mới thành công. Còn nếu quý vị coi quý vị là trụ trì, là phó trụ trì, quý vị là người có quyền, quý vị là cái người cai trị, quý vị là cái người control mấy ông già bà già, thì quý vị nên lột y, quý vị trở về để phục vụ cha mẹ hiện đời. Vì quý vị không thể nào mà đó là sai với tinh thần của Đức Phật. Quý vị bỏ cha mẹ hiện đời, thay vì ba của thầy Tề Minh không đi lốt gạch, thầy Tề Minh phải vô lốt gạch, đằng này ba thầy Tề Minh phải đi lốt gạch nuôi mấy đứa em, thầy Tề Minh vô đây phải đi làm những cái chuyện cao cả hơn ba thầy Tề Minh, là vô đây phục vụ cho những cha mẹ nhiều đời. Để chi? Đó mới là mới bỏ cha mẹ hiện đời được. Còn nếu vô đây mình không phục vụ cha mẹ nhiều đời, mình vô đây mình làm cai tù, vô đây mình làm ship xì, vô đây mình còn trô mấy ông già bà già, thì xin lỗi, trả áo đi về làm phục vụ cho cha mẹ hiện đời có phước hơn. Quý vị có đồng ý không? Bây giờ một vị thầy mà vô đây để mà phục vụ cho quý vị với tinh thần là cha mẹ, thì quý vị thương không? Thương. Quý vị cũng có thể nhắc nhở cái người đó làm sai, nhưng mà nhắc nhủ, nếu quý vị mẹ mình làm thì mình nhắc nhủ thế nào quý vị? Mẹ mình làm mình nhắc nhủ trong cái tâm là kính trọng, tâm hiếp đạo, tâm từ bi, chứ không phải mà cái tâm mà control. Thì nó nhiều khi quý vị vô tình, quý vị nói những cái câu, quý vị phải đặt lại. Từ nay tôi nói tăng ni, tôi nói chung, nhất là những tăng ni trẻ tuổi, tôi đã giao những cái trách nhiệm, tụi con đối xử với người già trong làng, những cư sĩ Phật tử phải là như mẹ cha nhiều đời của mình. Thì trong câu nói đó, mình cũng nói như mẹ mình, nhưng mà nói trong cái tâm thương yêu. Cái tâm mà quý vị không thương yêu. Cho nên từ nay quý vị phải nhớ là cái đó muốn thành công trong vấn đề hoằng pháp, thì quý vị phải, đây là những cha mẹ nhiều đời của thầy. Tại sao thầy lăn xả chỗ này chỗ kia? Thì đến cái chuyện má của Truyện, nếu mà thầy đi hộ niệm với một cái người mà đệ tử thầy không thành công đâu. Nhưng mà thầy đi hộ niệm, đó là mẹ nhiều đời của thầy. Khi thầy vô tới đó thầy quán, thầy đã mồ côi mẹ từ 9 tuổi, không có mẹ để trả hiếu, thì đây cái bà này là mẹ của thầy đây nè. Thầy nghĩ khi mẹ thầy xuất hiện cái tướng mà nóng ở bụng, thầy phải làm cái gì? Thầy liếc Chuyện nó đau khổ y chang, nó nhìn vô nó thấy má nó vậy, nó nhào vô nó tụng kinh. Thì nó, thầy cũng đang tụng kinh mà không có người đánh mỏ, nó nhào vô nó chụp cái mỏ nó đánh với sư phụ. Và cái đó là không phải là, bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, khi sư phụ tụng một bài kinh Địa Tạng mà người ta nóng từ bụng, tại sao sư phụ kéo được lên trán? Vì sư phụ có quyền thế này: một chúng sanh Việt Nam, 90 triệu đồng bào Việt Nam mà còn ở trong ngục tù cộng sản, thầy không về cõi niết bàn, thầy không về cực lạc. Có phải Đức Địa Tạng ngài nói thế này: một chúng sanh mà còn ở trong địa ngục, ngài không thành chánh giác, phải không quý vị? Mà bây giờ thầy tụng kinh Địa Tạng mà thầy đi trái đường với ngài Địa Tạng, tụng có linh hồn, thầy phát nguyện giống như ngài Địa Tạng mà không lớn bằng ngài Địa Tạng. Ngài Địa Tạng thì tất cả chúng sanh ở trong cái vũ trụ này, một người còn ở trong đường ác, ngài không thành Phật. Còn thầy nguyện 90 triệu đồng bào Việt Nam còn ở trong ngục tù cộng sản, thầy không về cõi cực lạc. Do đó cái quyền của thầy và cái quyền của ngài Địa Tạng nó match, nó giống nhau. Cho nên thầy chỉ cần tụng một quyển kinh Địa Tạng là bắt đầu thầy chuyển cái người đã từ ở trong cái thổi tướng nóng ở bụng lên cõi trời. Có phải một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ ngài Địa Tạng Bồ Tát là được lên cõi trời không quý vị? Thì như vậy thầy đến đó dưới cái tâm nguyện của thầy, có phải lâu nay sư phụ trong lai nói tụi con phải về cực lạc, tụi con phải chấm dứt lục sinh tử, mà thầy ở lại đây? Cho nên thầy đến đó dưới cái thiên và ức hóa thân của ngài Địa Tạng, và cộng với thầy dạy dỗ con của bà. Thầy đến đó không phải là sư phụ của bà, mà đến để tụng kinh cho mẹ với tất cả cái sự thương yêu. Thầy mất mẹ, thầy cảm phục. Cứ hỏi Chuyện, con có nhớ cái cảnh lúc mà thầy khai thị cho má con không? Con phải sư phụ cấp không? Ngay trong nhà hoàng, thầy phải nhập vai, thầy là con của bà cụ, thầy khóc luôn. Cái phim đó không biết Chuyện có quay được, nước mắt thầy ràn rụa luôn. Như vậy, nếu mà hộ niệm cho tinh thần của kinh Di Đà, vô đó không được động tâm, không thành công. Trong khi bà đã chết rồi, mà thấy thầy sư phụ của mình nước mắt giàn giụa, khóc lắm. Và sư phụ khuyên đi không? Đi không? Ông sư phụ của bà khóc lắm như một đứa con. Do đó cái kỹ thuật mà sau này tụi con muốn học Phô Hoa, tụi con phải đạt được cái từ bi, là tụi con đến đó mà thầy để ý trong cái kinh nghiệm cuộc đời của thầy đi hộ niệm mà làm Phô Hoa, gia đình nào mà những đứa con đều thương mẹ, gia đình nào mà những đứa con đó đều nghe lời thầy, thì gia đình đó dù có nóng ở đâu mà bằng chính gia đình của ông Triển, một bà cụ nóng có bụng, mà khi phụ qua đó là 16 tiếng rồi, vậy mà phụ qua đã thành công. Vì sư phụ chiếm được cái tâm từ bi, đó là mẹ của sư phụ chứ không phải đệ tử của sư phụ, và những giọt nước mắt của sư phụ đã hiện lên nhà hoàng. Thầy nghĩ bữa đó con đặt máy nó thâu được, thầy chảy dòng, Triển cũng khóc, sư phụ cũng khóc, tất cả những đứa con đều khóc hết. Và như vậy kết quả là do gì? Tất cả từ cái tâm từ bi của chúng ta, và nói với hương linh, và hương linh cảm ứng được thì họ nghe lời của mình lúc họ xuất ra. Cho nên cái kỹ thuật mà thầy nói, người tu sĩ muốn thành công, đối với những người chưa ở cận tử nghiệp, tụi con đối xử như bà mẹ, chứ đừng đối xử như mình là cái người control. Thí dụ như một cái bà cụ như bà Báo này, như Quệ Báo đó, sư phụ nghĩ cô là mẹ của sư phụ đó, thấy không? Nhưng mà nói vậy chứ đừng tưởng là mẹ rồi ra ăn hiếp người ta là không có được, hiểu chưa? Sư phụ bán con làm mẹ, đem con về nuôi để lo cho con đoạn cuối cuộc đời, chứ đừng có tưởng làm nó tôi là mẹ rồi là tôi là mẹ của thầy Thông Lai. Lúc đó về là chữ là của Hồng Đức, không phải vậy. Thầy nói tại thầy thương con thầy mới đem. Rõ ràng một cái bà già đây nè, con bên tay con qua cái bàn ngồi cuối đó, đó bà Quệ Báo đó, bà Khu A Giao Hao Du đó, bà đó, đó. Con nghĩ thôi, bà 70-80 tuổi, không con không chồng, thầy đem vô system này cho đáp y. Thì đó là cái lòng từ bi, đó là mẹ của thầy, mẹ phục vụ chúng sanh. Thì bây giờ quý vị thấy rõ ràng lắm, cái kỹ thuật mà tụi con muốn phô qua thành công sau này thì tụi con phải có cái lòng từ bi. Rồi tụi con vô cái làng mà bà cụ này làm sai, bà cụ kia làm sai, người già đó họ như con nít vậy, họ quên lắm, tập khí họ nặng nề lắm, họ đã từng bà nội bà ngoại, họ đã từng là bà quận trưởng, bà tỉnh trưởng, bà đại úy cảnh sát, ông nội bà ngoại, thành ra cái bản ngã họ có. Mà mình vô đây đó, mình nói họ nó nhỏ này rồi không đáng tuổi cháu hoài tao nữa, thành ra cái đó mình, nhưng mà mình dùng cái tâm của một đứa con á thì mình cũng nói, nhưng mà nói bằng cái tâm của đứa con nó khác, mà nói của cái tâm của như bà mẹ ruột của mình chửi mình vậy đó, mình không giận, tại vì đó là bà mẹ nói bằng cái tình thương yêu người con. Bởi vì thầy nói bữa nay chúng con là trưởng tử Như Lai, tụi con phải xử sự với Phật tử với cái tâm đó là cha mẹ nhiều đời, thì tụi con mới thành công trên con đường Phật pháp, thì tụi con mới lấy được cái bức phi nhũ người ta, cái phúc luân chung được. Bữa nay thầy nói kỹ lại như vậy. Kế nữa, thầy Tế Quán muốn làm người hay lắm. Có những người họ tu mà họ chơi cái quả gì làm người. Quý vị thấy tất cả các vị Phật, quý vị đọc lịch sử có vị Phật nào ở trên cõi trời mà thành Phật không quý vị? Không có. Cái chỗ này ai trả lời được? Thì tôi hỏi bên đi, tổ Đạt Ma Siêu Tổ mà có ở cái tháp tổ ở làng Di Đà Ấn Độ, đúng lực là một cái người Tây Tạng, người Ấn Độ, ngài quẩy một chiếc dép, có không quý vị? Ngài đi trên mặt biển, ai giải thích được cái hình tại sao ngài quẩy một chiếc dép? Tụi con đi xuất gia mà tụi không trả lời được ông tổ mình quẩy một chiếc dép là tụi con chưa xứng đáng là người xuất gia. Rồi cô Hồng Long, tại sao tổ quẩy chiếc dép? Hả? Không chấp làm sao? Không chấp trước chấp sau? Hả? Không chấp trước chấp sau, sao mà quẩy chiếc dép là không chấp trước chấp sau? Chiếc dép mà cũng như tấm vải hả? Của cái dép có tổ giống dép râu lắm mà chẳng phải dép bằng vải đâu nha. Cái dép thì con nói không chấp trước chấp sau, nhưng mà dép là bằng vải là không có đúng rồi. Dép là không ai là bằng vải hết á. Dép rơm có, dép bằng cao su có, dép bằng da có. Dép, bây giờ nó kỹ nè, dép là phải mang một đôi, đúng không quý vị? Một là đi trên không, quý vị bây giờ đứng với dép, một là quý vị đi trên không, hai là quý vị bỏ kiếm đôi dép khác mang. Cái đằng này đôi dép của tổ là sao? Khi tổ được chết ở bên Tàu, rồi sau đó người ta, một cái ông quan, ông đi qua Việt Nam, rồi ông gặp tổ đi trên đường, ông thấy tổ giá chiếc dép. Cái ông quan đó là ông đi bằng đường thủy, ông có đi sứ về Việt Nam. Thì lúc đó trên đường đi cái biển thì ông thấy tự nhiên có một bóng người đi bằng biển, thì ông nhìn lại thấy là Tổ Đạt Ma. Tổ Đạt Ma quải một chiếc dép, thì ông về ông kể lại cho nhà vua nghe. Ông nói, ở cái ông tổ này, tôi đi tôi gặp ông, nói mày chắc mày thấy ma, mày thấy quỷ gì, ông tổ này ông chết rồi, chôn rồi. Tổ Đạt Ma chết rồi, ta mới quật mộ ông lên coi, thì thật sự ở cái dưới mộ ông không còn gì, hoài có một chiếc dép. Thành ra ngài đi, ngài quải có một chiếc dép mà đi chân không. Có hiểu thầy nói không? Ngài để là một chiếc dép trong quan tài, chứ không phải là ngài mang một chiếc nha. Phải hiểu rõ câu chuyện. À, tại sao tổ lại bỏ lại một chiếc dép ở trong cái mộ? Rồi tổ sống lại, tổ đi về Ấn Độ, mà đi trên mặt biển, để cho một vị quan của nhà vua của bên Tàu thời đó đi qua Việt Nam. Rồi trên đường, ông đi về trên đường biển, ông thấy tổ quải một chiếc dép, thì ông về ông trình, viết sớ ông trình nhà vua. Ông nói, trên đường tôi đi hạ thần đi thấy ông tổ này, ông đi trên biển. Ông nói, nhà ngươi đi sứ ở An Nam, nhà ngươi không biết Tổ Đạt Ma đã dương tịch cách đây 3 tháng rồi. Thần bảo đảm xin hoàng thượng cho quật mộ của tổ lên coi coi, nếu mà thì quật lên mới thấy trong mộ chỉ có một chiếc dép, không có xác của Tổ Đạt Ma, thì đó mới tin. Từ đó người ta mới vẽ cái hình Tổ Đạt Ma là gì, hai chân đi trên biển, phải không quý vị? À, dành thời cái quẩy một chiếc dép, ai hiểu được cái này, quyền nghĩa của Tổ Đạt Ma. Cô nói được cái một phần thôi chứ không có đúng hết. Ai nói được? Tôi còn xuất gia, tôi còn phải hiểu cái hình đó. À, có nghĩa là tổ muốn gửi một cái thông điệp cho cái đệ tử. Ngài là tổ mà, tổ của chúng ta mà, chùa thờ tổ là Tổ Đạt Ma đó. Là chúng ta đó, nếu mà vào trong đời ăn này, tụi con đi chân không, tụi con sẽ đạp gì quý vị? Gai và gốc. Có phải ngày xưa khi câu chuyện chưa có đôi dép không? Ở trên thế gian này chưa có dép. Thì lúc đó có một cái ông vua, ông đi từ đâu, ông ra một cái chiếu chỉ. Trẫm đi tới đâu, thần dân của trẫm phải trải thảm đỏ. Thì mỗi một lần ông đi đâu, ông kinh lý chẳng hạn, nói ông đang ở ngay, ông ở ngay cái tỉnh Bắc, ở ngay cái kinh đô Bắc Kinh, ông nói ông đi kinh lý ở dân Nam, thì lúc đó toàn bộ dân chúng phải trải thảm đỏ đón ông. Thì cái ông xuống kiệu rồi là ông phải đi trên cái thảm đỏ. Thành mỗi lần đi như vậy đó, tốn tiền của dân chúng rất là nhiều, dân chúng ở địa phương đó là phải đóng góp lại mua cái thảm đỏ mà trải. Cho nên cho khi ông sắp chết và ông cái hiện báo ra là ông cũng tu hành dữ lắm, ông đi lo tây dân, nhưng mà ông thấy cái ông phán quan bắt ông nhận người sắp đòi điên rồi, có sao vậy? Tại vì nhà ngươi làm việc có lợi cho dân chúng, nhà ngươi là một vị minh quân, nhưng mà nhà ngươi có cái tật đi đâu cũng bắt người ta trải thảm đỏ. Cho nên khi nhà ngươi đến cái huyện đó, nhà ngươi ra lệnh như vậy, thì cái ông quan huyện đó ông mới ra lệnh dân chúng đóng tiền lại thuế để cho ông mua thảm lót, nếu không thì chém đầu. Cho nên nhà ngươi làm cho dân chúng rất khổ, thì bây giờ phải xuống địa ngục. Thành ra bây giờ nhà ngươi có vợ mới vậy, làm ơn cho tôi về tôi báo mộng cho thái tử con trai tôi, là từ nay nó đừng đi vào con đường của tôi sẽ xin ngài cho tôi một đêm, tôi về tôi báo mộng rồi tôi xuống địa ngục cũng được. Và ông mới đi về, ông báo mộng cho cái đông cung thái tử. Ông nói, từ nay con đừng có giống như ba, cả đời ba cất chùa, ba nuôi tăng, ba làm những chuyện tốt, mà vì ba có cái tật đi tới đâu ra lệnh phải trải thảm đỏ đón ba. Thành ra ba đi trên một cái đoạn đường 1 cây số thì người ta phải trải thảm 1 cây số, cho nên trốn nương quỷ của dân chúng, và dân chúng phải than trời than đất, và ba phải đỏ. Như vậy con nhớ từ nay về sau con không được làm cái đó. Thì đó thái tử nói, vậy con làm sao? Thì lúc đó giúp mình thái tử tỉnh dậy là cái ông vua Tiên Dương chết, ông đi xuống địa ngục. Và mới họp lại hết thần dân, họp hết thần dân lại, thì lúc đó có một cái gì mà cái quan mà quốc sư, ông mới nói thế này: nếu mà bắt dân chúng trải thảm đỏ chi bằng, thì bây giờ cũng lấy tấm thảm nó cắt rồi xỏ vô cái quai làm đôi dép, thì mình đi tới đâu á cũng giống như có thảm đỏ. Bây giờ hiểu thầy nói không? Tại vì bây giờ lót thảm này bây giờ cắt ra. Bây giờ thầy nói sư phụ bữa nay nha, đi tới đâu là phải có thảm này lót tới đó. Thầy không nói sư phụ khỏi mất công, con cắt ra con lấy hai sợi dây này con cột vô làm đôi dép, sư phụ đi tới đâu cũng đi trên thảm hết. Cái đó là lịch sử của đôi dép. Và có phải là tổ Đạt Ma ngài nói thế này: nếu mà tụi con đi tới đâu cũng phải mang dép, đi trên những con đường thảm đỏ thì tụi con đâu có biết mùi đau khổ của chúng sanh. Cho nên tụi con làm người trưởng tử Như Lai, tụi con phải lột hết những cái gì mà mang dưới chân đi. Tụi con phải sống trong cái cảnh mà đau khổ của thế gian, tụi con phải chịu lời chê tiếng khen, tụi con phải bị những cái quyền rủa, bị những cái phiền não của thế gian. Cho đó tụi con lột dép ra hết đi, và như vậy không cần mang thảm đỏ nữa. Nếu tụi con lúc nào đi tới đâu cũng đòi trong thảm đỏ thì khi không có thảm, không có dép, tụi con sẽ la làng lên, tụi con chưa trưởng thành. Tụi con đi tới chân nào, hai cái bằng chân tụi con, người thượng đó họ đi chân không hào dép cái gì. Thầy biết họ sẽ lên đi cu đó, ai mở đi cu công tung cái dân người thượng đó lật lên đó, cái chân nó đi cỡ gai của mình đạp không nghĩa lý gì, họ đi riết hai cái bằng chân họ chai luôn. Thành từ nay tăng ni đệ tử của Phật phải đi làm sao? Đi trên dư luận, đi trên khen chê, đi trên được mất, đi tới chừng nào cái bằng chân chúng ta đi vào chỗ nào cũng như là đi trên thảm hết. Bởi vì tổ Đạt Ma mới gửi một thông điệp là ta đôi dép này ta quản lên vai chứ không cần, đôi chân của ta sẽ đi trên tất cả những là gai góc của cuộc đời. Chúng ta ra hoằng pháp là phải đi trên những cái đau khổ. Chúng ta phải sống với chúng sanh. Chúng ta phải sống để biết những cái đau khổ của chúng sanh. Chứ không thể nào đi tới đâu cũng lộng, cũng dù, cũng tràn phan, cũng bỏ cái. Thì mãi mãi chúng ta không bao giờ vượt qua cái dòng sông. Ngày đi trên biển, ngày trở về gì? Biển sinh tử, ngày đi vượt qua. Nhờ ngày bỏ hết tất cả những cái đôi dép mà những ông vua và chúa đi tới đâu đồ người ta lọt thảm. Từ nay tôi không nhớ. Tụi con đừng đặt một cái tiêu chuẩn nào cao lắm. Tụi con bắt cái người đó phải nấu ăn là phải như thế này, người đó tụng kinh là phải như thế này, người đó làm cỏ là phải như thế này, người đó là coi như là mai đồ là phải như thế này. Tụi con mà đặt ra cái khuôn khổ như vậy là tụi con đang đi trên thảm đỏ. Tụi con lột hết, bỏ hết những cái đó đi. Tụi con chấp nhận chúng sanh là dị nghiệp, không thể nào hoàn toàn được. Nếu họ hoàn toàn họ không ở cõi này đâu, họ không hoàn toàn, họ không có ở cõi này. Như vậy thì trở lại tại sao chúng ta có mặt ở cõi này? Tại vì chúng ta rõ ràng chúng ta còn tham ái, chúng ta mà có mặt cõi này. Mà khi hỏi quý vị từ đâu đến, quý vị sẵn nhìn đời trước quý vị đã giữ tròn ngũ giới. Quý vị biết quý vị từ đâu? Quý vị là một người đệ tử Phật, đời trước quý vị giữ trọn vẹn ngũ giới. Tại sao nói vậy? Trong kinh nói người nào mà thọ ngũ giới của Phật giữ trọn vẹn, người đó được làm người đẻ ra không đuôi điếc căn ngọng, lục căn đầy đủ. Cho nên ông từ đâu đến? Chúng tôi từ một cái cõi người, nhớ kỹ nha, cõi người chúng ta đã từng thọ ngũ giới rồi. Chúng ta từ loài người chúng ta trở lại loài người, chúng ta tu trọn vẹn ngũ giới, cho nên chúng ta được làm người. Mà chúng ta sinh ra mà chúng ta được làm người khó như con rùa mù ở dưới đại biển 1000 năm mới đổi được cái bọng cây, có phải không quý vị? Mà quý vị được gặp Phật pháp, quý vị được ở tại quốc độ Hoa Kỳ này cho thấy quý vị đầy đủ phước báo hết. Chỉ có một cái là quý vị quên. Cho nên quý vị giờ này người ta đang mùa này mùa ăn chơi, người ta đang đi chơi. Ở trong này thầy thấy nè, trong gia đình của Triển đây nè, có một Trung với một Triển là ngồi đây tu. Cũng mấy người đi qua đây mà có những người bây giờ này họ lại mướn xe họ đi chơi đó. Quý vị khác không? À, khác cái nghiệp. Họ cũng vô tới đây từ ngày khai đàn, họ cũng xuất gia châu duyên, nhưng mà tới giờ vô khóa họ đang muốn xe họ đi chơi. Có phải dễ quý vị? Thành ra hỏi thầy từ đâu đến? Dạ, con kiếp trước con từ loài người đến. Mà loài người làm sao được con giữ tròn ngũ giới? À, mà đời trước con đã có xuất gia rồi. À, con có xuất gia rồi, nhưng mà biết sao không? À, dùng hai con mắt con soi nói, cứ soi lỗi người này, soi lỗi người kia, cho nên giờ này ông chỉ thấy giữa, không thấy hai bên được. Có phải ông thấy giữa không? Ông chỉ nhìn thấy hai bên, ông thấy. Tại hồi xưa đó, ông chỉ muốn đi kiếm vạch lá tìm sâu, nhìn phải nhìn trái, thấy không? Thành ra đời này ông được làm tăng trở lại, 70 tuổi làm tăng trở lại. Nhưng mà sao không có cái giọng rất là tốt. Ông này giọng tốt không quý vị? Số 1 luôn. không? Tấm tình chánh trực. Nhưng mà hồi xưa có một cái là nhìn phải nhìn trái để bắt lỗi người này kêu, giờ tự nhiên cái nghiệp là nhìn thấy được giữa không thấy được hai bên. Đó là một cái phước của ông. Ông đời trước ông đã có tu rồi, dễ lắm, trả lời rõ ràng lắm. Ông thể không thì cũng có tu rồi nè. Tất cả quý vị mà ngồi đây mà đã, ông nào mà biết được danh hiệu Đức Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ai nghe được danh hiệu Đức Pháp Hoa chưa? Nghe không? Ai nghe được cái đề Kinh Diệu Pháp Liên Hoa không? Nghe hết. Vị đó từng ở trong 100.000 cái pháp hội chư Phật. Quý vị xả bỏ cái nghiệp báo thanh tịnh của quý vị đó nha. Quý vị phát nguyện á, bây giờ đang ở những cõi thanh tịnh là thấy cái này khổ quá, phát nguyện trở lại xuống đây, cái quý vị quên hết, quý vị bị kéo luôn. Quý vị thấy ngày nguy cơ không? Ngồi thiền từ thời Đức Phật Ca Diếp và Đức Phật Thích Ca tới ngày Huyền Trang, ngày Huyền Trang đi qua thỉnh kinh mà trễ rồi, rồi nhắm cái cung điện của nhà vua bay mà bay lộn qua cái cung điện đó cũng có rồng, mà bay lộn vô cái cổng thừa tướng đó, ngày nguy cơ đó, coi là tam sa pháp sư đó quý vị nhớ không? Đội đi tu là phải có xe rượu, xe thịt, xe gái đó, mà tu ngồi thiền tới là mấy trăm năm rồi đó, mấy ngàn năm đó, mà khi một đầu thai lại còn mê gái đó, không có dẫn mặt đâu, mấy vị đều có tu hết. Quý vị đã từng hỏi quý vị từ đâu đến, chúng tôi đã từ cõi người đến, tại sao được cõi mang thân người, tôi đã từng giữ trọn ngũ giới. À, tất cả mấy trăm giới của chư Tăng Ni đều từ cái ngũ giới mà ra. Tất cả những cái món ăn mà chúng ta có đây có phải là vài cái món gì không? Tôi hỏi quý vị nè, có phải là ngũ cốc không? Gạo, gạo sai ra làm gì quý vị? Bột gạo, bột gạo làm nhiều món không quý vị? Bún cũng là bột gạo, bánh xèo cũng là bột gạo, phở cũng là bột gạo. Chúng ta hoài năm cái gì đó, tất cả mấy trăm giới của quý vị cũng là từ cái năm giới chính là ngũ giới mà ra. Cho nên quý vị nhớ, quý vị đã từng là làm người rồi, quý vị đã từng có tu rồi, quý vị đã giữ trọn ngũ giới rồi, quý vị mới được lục căn đầy đủ. Bây giờ có phước kinh khủng lắm. Bây giờ không có thấy đâu. Bao nhiêu người bệnh ung thư, bao nhiêu người có tài sản như Joe Steve, 20 tỷ đô la. Nhưng mà ung thư chết rồi đem được cái gì quý vị? Bây giờ quý vị đòi cái gì nữa? Quý vị muốn ăn có ăn, muốn ở có ở, muốn nghe kinh có nghe kinh. Thời Đức Phật còn tại thế, chỉ có mình Ngài A Nan là cái máy MP3 duy nhất. À, quý vị thấy đau khổ không? Còn bây giờ quý vị muốn cái gì sao quý vị? Chứ online biết hết đâu. Bây giờ muốn hỏi, bây giờ Đức Phật nhập hạ mấy mùa ở tỉnh xá Kỳ Viên, sợ được không quý vị? Sợ ra liền. À, quý vị muốn cái gì vô internet có hết rồi. Quý vị sống ở cái thế giới thế kỷ này, quý vị thấy quá đầy phù đủ phước báo lắm. Mà quý vị không bám víu vào cái này nữa, quý vị lọt trở lại làm người. Mà làm người quý vị gặp con có quyền tấn dũng là quý vị chết liền. À, con có phước trọng là cũng chết liền. Ăn chơi xa đò mà phải sanh ra mới gặp chánh pháp mà sống đời chân tu nữa. Cho nên thầy rất vui khi nghe thầy Tại Quán nói ông muốn đi tu là ông muốn làm người. Làm người khó lắm quý vị ơi. Tại sao Đức Phật không khuyến khích chúng ta về cõi trời? Về cõi trời thông qua cái giai đoạn 9 tháng bào thai, tình cha mẹ của cõi trời. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị đang ngồi đây, tự nhiên Hồng Đức có đứa nhỏ nó hiện ra cái trên tay Hồng Đức, nếu mà nó là con gái thì nó hiện bên cái tay phải, con trai nó hiện tay trái, nó hiện lên chút xíu cái là quý vị đọc trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, quý vị nhớ cái Bồ Tát mà độ thân không? Cái ngày độ thân xong rồi cái ngày hiện lên làm con của một cái ông kia, cái nói về Đức Phật còn tại thế không có tình. Tại sao quý vị con nuôi, quý vị không thương một con ruột gì không có nằm trong bụng mẹ? Cho nên ở cõi người này khổ có, vui có nhờ nằm trong bụng mẹ. Cho nên cái loài người này mới có hiếu đạo nhiều hơn các loài khác. Quý vị hiểu, cái loài người của mình khó lắm. Đức Phật không bao giờ tán thán về cõi trời. Tôi nói cho quý vị nghe, tôi khó mà đẩy quý vị vào cõi người lắm. Tôi đưa quý vị lên cõi trời được, mà cõi người quý vị phải giữ ngũ giới, quý vị mới về cõi người được. Thành nói về cái lầm cái chỗ mà nóng ở ngực á, mà đẩy lên trán á, dễ lắm. Cái technique của Phoa đó là quý vị phát nguyện như ngày Địa Tạng đi, nguyện giống như sư phụ đi. Cái đầu tiên mà phải, khi mà sư phụ coi cái bộ kinh của Hòa Thượng Kiến Châu là phải phát nguyện giống như ngày Địa Tạng, thì làm Phoa chuyển được liền cái thần lực của ngày Địa Tạng. Thần lực của ngày Địa Tạng, ngày Địa Tạng ngày có bao nhiêu biến quá thân quý vị? nhiều thân lắm. Cho nên chỗ nào có địa ngục đều có ngài Địa Tạng. Quý vị nhớ có một câu đó. Này Địa Tạng, chúng sanh cõi Nam Diêm Phụ Đề cứng cỏi, khó dạy dỗ. Có quý vị, phần đầu đó họ có phát tâm tốt lắm, nhưng mà sau đó thì thối thất tâm tốt. Phần đầu có quý vị, quý vị xuất gia cái tâm quý vị rất là dũng mạnh, nhưng thời gian quý vị thối tâm, đúng không quý vị? Cho nên từ đây tới ngày A Di Đà thành Phật, tức là Bồ Tát Di Lặc, ông cố gắng đừng để cho chúng sanh đọa vào ác đạo. Nếu chúng sanh đã vừa bước vào ác đạo, ông phải dùng phương tiện cứu nó ra ngay, phải không quý vị? Thành ra cái phô hoa là một trong những cái pháp của ngài Địa Tạng cộng với mật tâm. Thì bữa nào khi tụi con qua những cái level thầy có những cái phá dài, thì bữa nay thầy chỉ nói cho nghe thôi. Thành ra có con đường tu hành, bây giờ quý vị tin như ban ngày rồi, Đức Phật không dối gạt chúng sanh. Má có triển, một bà già đẻ 10 lần xương cốt còn cái gì nữa, mà nặng có 50 bao à. Bà hoài ra là những bộ xương rỗng, bà té một cái là bà gãy xương liền. 10 lần bà sanh 10 đứa con dễ gãy xương không quý vị? Bà không có cái gì ra những cái ngọc như vậy hết. Ngoại trừ là Đức Phật Di Đà khi mà tiếp dẫn một người như vậy, ngài để là một cái gì? Một cái để cho quý vị xác nhận rằng là bà này được dẫn sanh. Nhìn vào cái đó thôi. Cái xương của bà đó, mà để là ngọc không? Có những cái viên ngọc mà nó để những cái lỗ để xỏ đeo. Có những viên ngọc giống như là những cái ngọc mà ruby của Thái Lan. Chuyện nó hiếm lắm. Có những vị hòa thượng để là có 3 viên thôi nha, chứ không có được 2-3 viên như vậy. Còn đa số những cái xương kia là xương trắng không. Còn này bà để là ngọc. Thành ra cái này đó, nó cộng không phải là cái công của sư phụ không. Công của mấy đứa con. Trong 8 đứa con của bà đó, nó niệm Phật, thầy biểu nó niệm. Không có ngưng. Và rốt cuộc bà đóng vào bụng. Mà đóng vào bụng là cái gì? Khi còn trẻ mà sát sanh, mà làm cá, làm lương, mà làm những con rất nhiều để mà làm dâu cho bên chồng. Những cái ác nghiệp đó bà không tránh khỏi được. Nhưng mà rốt cuộc rồi đó, khi mà dùng tới phô hoa và phản quyền, và mấy đứa con của bà nó nghe lời, nó được xuất gia. Và bà được cái duyên đó là trong gia đình con mấy đứa xuất gia quên? 8 đứa hả? Tính được mấy đứa cháu nữa, rể nữa. Nhưng mà thầy chỉ biết là tại sao tới 19 người xuất gia là mấy người nào? Mấy người bạn đồng tu. Bà được con cái và bạn đồng tu 11 người nữa xuất gia để hồi hướng cho bà. Tức là khi bà có thời trướng của trời rồi đó. Sau đó trong ngày nhập quan phát tang nó tới 19 người xuất gia. Ở đây quý vị đếm được bao nhiêu người giáo viên, đếm giùm tôi coi. Đếm giùm, xây, đếm coi. Không kể thường trú, đếm có bao nhiêu người? 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8, 9 nè. Ở đây đi tu phá này mà chưa được 19 người. Bà tới 19 người đó quý vị. Cho nên cái cung trời mới của thầy là sau khi có thời tướng về cõi trời rồi mà vẫn có công đức xuất gia rồi hồi hướng tu hành, bởi vì bà càng lúc bà càng đẹp lên. Rồi cuối cùng bà có được dẫn sanh. Nó đâu có khác cái gì đâu. Tôi hỏi quý vị, giảng sanh về cõi Phật là giảng bằng cái tâm hay là giảng bằng cái thân? Như vậy bà chết ra, bà sẽ minh mẫn cái thân, cái trạng thái của một vị cõi trời đó. Họ có thiên nhãn không quý vị? À, họ chỉ không có cái lậu tận thông thôi, tức là chưa có cái lậu tận thông, tức là cái trí huệ bát nhã thôi. Bà thấy hết. Cho nên những lời khai thị của sư phụ bà thấm hết. Mà tại sao bà lại được, bà lại được 19 người xuất gia cho bà mà. Bà 4 lần xuất gia dạo gì? Má còn phải mấy? 4 lần hay 5 lần? Hả? Tôi có nhớ mấy lần? 5 lần xuất gia dạo gì? Bà không có thọ đại giới. Nhưng mà quý vị nhớ cái bà già khùng khồn mà đi xe lăn đó, cái ngày lễ mà cái đại giới đàn đầu tiên đó, bà lại 5.000 lại, quý vị có tin không? Mỗi ngày bà làm 1.000 lại đó. Cái công đức bà rất là lớn. Cho nên bà ra đi ngay trước khi vô pháp hội. Nếu bà vô ra đi bây giờ là đầu hàng. Bà đi rất là lẹ. Thấy là như vậy đó. Nhưng mà bà để lại những cái ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên cái công đức xuất gia không phải là nhỏ. Bà đã xuất gia 5 lần. Và cuối cùng bà mới được bạn đồng tu. Bây giờ con thấy là ngay cả cái nhà giám hạ này, cái tăng ni mà thường trú có thể không kể. Ở đây chưa được 19 người xuất gia vô duyên. Phải không quý vị? Ở đây có 14 người thôi, và bà tới 19 người. Và tụng kinh từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ rưỡi tối. Tụng không dứt luôn, tụng hơn những pháp hội nữa. Tại vì sư phụ nghĩ bà không được giảng sanh, thành nó tập trung làm tất cả những cái gì phước báo cho bà. Đến nỗi không có giờ cho thanh diễm luôn, view rồi. Nhưng mà rốt cuộc là bà được giảng sanh. Đó là mỗi một cái chương trình mới cho thấy rằng cái người 16 tiếng mà nếu con cháu vẫn tiếp tục tụng kinh niệm Phật chờ sư phụ qua, và cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm là cái thần chú kinh khủng lắm. Thần chú Thủ Lăng Nghiêm là cái thần chú mà người xuất gia như chúng ta phải nghe lời Phật dạy, chúng ta chưa hơn Ngài A Nan đâu. Ở trong này có ai thông minh là Ngài A Nan không? Có ai chứng được Sơ Đồ Quang chưa? Đức Phật nói ông học một tiết mười, lời nào Như Lai nói ra như nước rót vô chén, nước rót vô ly, nhưng ông chưa chứng quả. Ông phải tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, ông phải tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm, nếu không ông không thể nào tránh khỏi ma sự. Tụi con phải tụng như vậy thôi. Cho nên hôm nay cái mục đích của người xuất gia là quý vị nhớ, chấm dứt luân hồi sanh tử cho mình. Muốn chấm dứt luân hồi sanh tử thì có hai con đường: con đường thiền định và con đường tu tịnh độ. Tôi nói cho quý vị nha, đời này chúng ta không có khả năng ngồi thiền để rồi viết câu kệ rồi tịch giống như các ngày bằng Long Quẩn. Không ai làm được chuyện đó. Chúng ta phải nhờ tha lực, tha lực của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật để là mình tất cả những cái chìa khóa để mà mình tu, mà đâu có sai đâu. Bây giờ quý vị nhìn rõ, chuyển trung ngày đó Hoàng Thủy Tý là má của Minh Pháp, chồng của Liễu Châu, ở Tích Xịt gọi thầy qua, bà hấp hối. Thầy ra đường, ra phi trường Seattle, thầy ra, vừa ra phi trường lấy bộ đinh bát xong, Triển gọi: thầy ơi, bố con hấp hối, có không Triển? Tôi nói xong rồi. Một bên là cắn gia đình của Liễu Châu, mà bên chồng Liễu Châu và Minh Pháp, mà Liễu Châu là em ruột của ông Phước, má chồng đó nó hấp hối. Mà bà Hoàng Thị Trí cũng là đệ tử của thầy, cũng là đệ tử xuất gia. Mà bên đây Triển cũng là đệ tử của thầy, con gọi trễ thầy cũng làm sao được. Rốt cuộc thầy Tệ Minh, Tệ Quán, Tệ Mãn, còn Tệ Nhãn, còn Tệ Hạnh, cơm ăn cơm dở lại nhà bà Hoàng Thị Trí trụng đúng mấy tuần lễ luôn bà mới đi. Trong khi ba của Triển mất, không làm được gì, nó cứ nghe lời kinh của thầy nó làm thôi. Nó viết câu thế này: tất cả bà con vào đây mà thăm viếng ba tôi, tất cả xin ông phong không nói chuyện, và vào thương bố tôi thì hãy niệm Phật. Có phải vậy không con? Và tụi con khổ niệm ba con 8 tiếng, phải không Triển? Kết quả thế nào? Ông cụ nóng ở đâu? Nóng đỉnh đầu. Bằng cái lực của tụi nó, không có sư phụ. Sư phụ lúc đó kẹt cái đám như kia hoàn toàn. Trung nhớ tụi con làm tự sức tụi con không? Như vậy ông cụ nóng ở đỉnh đầu, và ông cụ có thời tướng giảng sanh. Nhưng mà có một cái đó là khi mà nó lấy cốt đó, khi thiêu, ông cụ này cũng thiêu, tụi nó không để ý hả, nó đưa cái hũ nhà Hoàng bỏ vô hũ cốt và đem bỏ vô làng Di Đà, thành nó không thử biết có sanh lợi hay không. Nhưng mà nãy nó nói với tôi nói chờ đi, ngày 15 tháng 12 ngài đặt tôn tượng A Di Đà, ngài cải táng, xin phép ba con khui cái hộp đó ra, biết đâu xá lợi đổng nhiều hơn mẹ con nữa là sao. Đó. Chính gia đình này làm theo lời của thầy thôi, nghiên cứu những lời dạy của thầy, hộ niệm lúc lâm chung và làm thành công cho ba. Còn cái đám của mẹ nó thì Triển đang đi qua bên để giữ cái đạm của ngài đặt cái event của chùa Điều Ngự, của chùa thầy Khen Rinpoche, làm ngày qua ngày giảng pháp ở bên miền Nam Cali. Cho nên Triển nhận được tin bà mất, bà mất quá lẹ đi. Ngày chủ nhật bà còn đi chùa, ngày thứ hai thì bà yếu, nhưng mà ngày thứ ba bà mất thêm con. Nó bay về cũng không kịp, mà nó bay về sau sư phụ tới nửa tiếng, mà nó sắp tách sư phụ được. Nhưng mà mình thấy rõ là cứu được gia đình này, khê của ba là tự tử nó làm. nó làm theo lời sư phụ và ba nóng ở đỉnh đầu về cõi Phật. Và khi của mẹ nó thì có cái thời tướng nóng ở bụng, mà sư phụ về, sư phụ chỉ dặn là ngưng, nếu ngưng tiếng niệm Phật, ngưng tiếng trì chú Lăng Nghiêm, ngưng tiếng Địa Tạng, sư phụ không làm gì được, cố gắng kết tụng liên tục và rốt cuộc cứu bà được. Giờ này có xá lợi rất là nhiều, thành ra có thể là tháng 12 này tụi con xin phép bà con khui cái hữu sinh. Tại vì hồi đó tụi nó cứ giao nhà hoàng, nhưng mà cái đám này tụi nó lại sợ nhà hoàng nó thiêu đắc quá, rồi nó để cái xác cái tro này qua đây kia, vừa ngày hôm sau là nó gọi vô là coi như là rút cái thau đó ra là điếm liền mới thấy xá lợi. Còn cái ba nó thì con không để gì tới, phải không? Đó là một cái kinh nghiệm từ con sau này nữa. Thêm một cái đám nữa là má của ba của cô Nga Tả này, bố con có nóng trên này, trên thầy là phụ qua nóng trên đỉnh đầu mà tụi con lại chộp. Má thằng Thái cũng y chang thổi tướng như là má của Triển mà lại đi chộp. Chộp mình không có biết gì hết. Thành ra bây giờ nếu mà quả thật tới ngày tháng 12 này, tụi con xin phép bố con khui cái hũ đó ra, kiểm lại. Cái hũ này hoàn toàn nhà hoàng nó đưa tụi con, phải không? Tụi con không có kiểm xa, không có kiểm nhận. Và ôm cái hũ đem xuống với làng Di Đà Con Rô để 3 năm rồi. Biết đâu trong đó cũng xá lợi nhiều lắm mà không biết nữa. Thành ra tháng 12 này tôi hy vọng, hy vọng là tụi con sẽ xin phép bà con ngày 3 năm rồi cải táng lại. Thì trước khi cải táng cái cốt vào trên Phật Di Đà thì chúng ta kiểm lại. Cái đó là hộp bằng sắt hay hộp bằng gì à? Vậy thì mình chỉ đập bể ra rồi chúng ta lấy cái đồ chúng ta kiểm lại thôi. Tại vì ông nóng ở đỉnh đầu mà. Mà tụi con hộ niệm, nhưng phải sư phụ hộ niệm. Mà ba con lại là đi trước luôn cả bà Hoàng Thị Trí. Bà Hoàng Thị Trí thì sư phụ làm tới mấy tuần lễ mới xong. Thành ra cho thấy rằng tụi con xuất gia vô đây không ai bắt buộc tụi con xuất gia. Nhất là những mấy bà lớn tuổi rồi đó, đi tu đi đăng nỉ thầy ngày đêm để đi tu cho được. Đi tu rồi than: con ở nhà ni sao nó buồn, không phải không tiện nghi, thầy bán cho con cái Phật. Ông tiểu quán, ông trói mấy bà đấy đi xuất gia hả? Hồng Đức hả? Hồng Đức trói Hồng Trụ đi xuất gia hả? Hồng Trụ bởi tôi đặt bà là Hồng Động đó. Sư Như Thủy hết tên rồi, em đặt cái gì Hồng Động? Tôi nói là bà, tại bà động quá mà. Thành ra quý vị nhớ kỹ, cô Hồng Động đâu mất rồi? Cứ tay lên. Ai bắt cô xuất gia vậy? Cô xin tôi mấy lần tôi không có cho. Hết người này xin đến người xin tới cần Hồng Đức lên xin tôi mới cho đó. Thành ra quý vị nhớ kỹ cái mục đích. Mục đích tôi quý vị đi xuất gia đâu phải là gì nhà cao cửa rộng. Bây giờ tôi được quyền nha, quý vị được quyền cầm len nha. Tôi rất là thoải mái, dưới điều kiện là cái cầm len của quý vị là quý vị khổ hơn Đức Phật Thích Ca thì tôi mới giải quyết nha. Cô Hồng Động, cái phòng cô ở nó có khổ hơn cái gốc cây của Đức Phật không? Khổ hơn không? Cái nhà ni mình bao nhiêu sự có thích không? Cũng cả ngàn mấy ha. Nhà ni mình cứ lớn phải tề quán, nhà ni bao nhiêu sự có thích không giống coi. Nhà ni của cái Indo đó khoảng 1.500 sự qua phết. Ở trong đó có điện không con? Điện giá rẻ không? 7 sen. Đức Phật Thích Ca có Bồ Đề, Bồ Đề Đạo Tràng có điện không quý vị? Ở trong đó có giường ngủ. Ở trong cái nhà ni ở dưới lại đâu có giường ngủ. Ở trong đó có máy lạnh, có niệm không? Có nhà tàu không? Ông Phật Thích Ca chả có cái gì hết, phải không? Thành ra từ nay thầy sẽ vui vẻ giải quyết dưới điều kiện cái tiêu chuẩn tụi con nếu khổ hơn Đức Phật Thích Ca, phải không? Còn nếu mà tụi con trên Đức Phật Thích Ca thì quê tinh lít. Ủa? Rõ ràng rồi. Ông Phật là ông vua, là ông thầy của mình lại ông xối trá mà mình đòi hơn ông à, phải không quý vị? Tôi rất là công bằng, từ nay vui vẻ giải quyết tất cả trường hợp khiếu nại, nhưng mà lấy tiêu chuẩn Đức Phật Thích Ca ra làm tiêu chuẩn. Nếu đứa nào khổ hơn Phật Thích Ca thì tôi ra lệnh thầy tại quán phải phục vụ ngay, trong vòng 5 phút. Nghe chưa? Lấy cái tiêu chuẩn Đức Phật tu. Vậy trong làng Indo mình á, có khổ hay Đức Phật không? Không khổ, ngay cả cái youth center này còn hơn Đức Phật nhiều. Dồn lên mà có đèn qua, có nước nóng qua, có máy lạnh. Hồi sáng này tôi về tổ đình, tôi lấy chuông mỏ mà chỉ cúp điện chút là thấy bắt đầu sống sáo lên rồi. Không có điện nước chút xíu à. Đức Phật Thích Ca không có điện nước thì lấy cái cuốc. Đức Phật chả có cái cuốc. Thành ra tụi con vui vẻ đi. Mình suy nghĩ lại, mình sướng hơn Đức Phật nhiều lắm. Thành ra chúng ta tu hoài mà không có thành kết quả là vậy đó. Xét lại cái lập trường chúng ta. Bởi vậy cô Hồng Động có nói là con hồi đó thì biết con muốn đi tu từ hồi 16 tuổi mà, phải không con? Muốn đi tu tới hồi 16 tuổi vậy đó. Năn nỉ lý mà tôi cho. Tôi cho vô đây là đòi, đòi này đòi kia thì như vậy đó. Quý vị xét lại mục đích của quý vị vô đây để đòi phòng hay là đòi cái gì? Thấy nó thích cười. Bởi vậy quý vị phải lấy lại xác nhận. Nên tôi nói tăng ni là tôi nói như vậy đó. Rồi bây giờ xảy ra những chuyện phiền não, quý vị xử sự như thế nào? Vô trong này tôi nói thí dụ bây giờ nè, mình dở ở trong chùa thì người ta khiêng quý vị, người ta coi thường. Mà mình giỏi thì sao đó quý vị? Người ta ghét. Bây giờ ở trong này cái hiện tượng ở quầy đời thì dành cái gì quý vị? Quầy đời đó, chủ tiệm nail thì dành khách, bác sĩ phòng mạch thì dành cái tiếng, dành bệnh nhân, đúng không quý vị? Ca sĩ thì dành những cái show ngon, phải không? Thầy chùa thì dành cái gì đây? Hả? Dành gì? Dành dánh chuồng nên mỏ. Hả? Thì bây giờ quý vị tính sao đây? Còn xuống nhà bếp thì dành món nào ngon là đó là tôi làm đấy, còn món nào dở là con mẹ kia đấy. Đi đâu nó cũng rứa. Thì bây giờ quý vị tính sao đây? Bây giờ tôi hỏi quý vị, rồi vô chùa đó mình bị oan ức không quý vị? Có nhiều cái oan không? Trong chùa thế nào tôi quý vị cũng bị người ta nghĩ oan. Mà bây giờ oan sao? Oan ức có cần biện bạch không? À, nhưng mà khó không biện bạch ngủ không được. Như cô Hồng Minh nói này, ngủ không được. Bị quan ông địa quá, ngủ đâu có được đâu. Thế nào đọc tư tưởng là tôi lên coi tụi nó đối xử tôi sao nha. Có không? Nhưng mà thấy chưa, phụ vẫn vui, thấy mấy người cũng vui, là thấy cô Hồng Ngọc cũng chạy ra đón đưa đồ, cũng kéo vali. Ai kéo vali cô Hồng Minh vậy? Hả? Cô Nguyên Ngọc. Nghe Hồng Ngọc cậu lúc nào cũng Nguyên nè. Cô Hồng Minh có chi đi nữa là cũng Nguyên Ngọc hết á. Bởi vì cái chữ Nguyên Ngọc đúng là tôi đặt đâu ra đó, là chứ không có mẻ miếng nào hết á. Thành ra thật sự là chúng ta phải thương yêu nhau, cùng màu áo, cùng là đệ tử của Phật. Từ nay quý vị nhớ, chúng ta phải đi trong chông gai, đi tu không có đòi hỏi cái thuận cảnh đến với mình. Mà chúng ta phải nhớ, chẳng hạn như ông Tệ Niệm này nè, bác chánh đạo, phải không? Mà tôi giao cho ông nấu nước, tôi xuống thấy nước thiếu hoài. Ông mơ con đường chánh kiến, nhưng mà tôi nghĩ là nước chánh kiến là nhìn dòm ơn đi, cái mực nước nó đúng là thế lưng là trong công đức lớn lắm, mà không có biết đâu, đừng có giỡn. Tôi đưa cho con Hồng Đạt đó, đại chúng uống nước, sư phụ uống nước, ai cũng uống nước đó. Có phải là vô đây không, cái người mà nấu nước đó, là cái người đó hạnh phúc nhất, cái người nấu ăn là cái người khổ nhất. Nước có chê là nước dở nó ngon không quý vị? Trời ơi, vậy mà ông giá, ông nấu nền nước sao mà ông lấy cái chảo, sao mà cái nồi rửa ra tròn tròn rau trong cầu nguyên à? Quý vị thấy nghĩ không? Nấu nước mà lấy cái nồi sao mà ông đỡ thừa là tại viền triển. Nên triển nó lấy cái giá nó múc nước đổ vô mà tôi thấy là cãi rồi tùm lum, nó dính trống là lòn còn. Tôi nói thiệt cô Hồng Đạt đâu mất rồi. Cô có thấy trong đó là lợn cợn cãi đó không? Có không? Không có nấu quan không? Nhưng mà tại vì á, tôi nói thật ra đó, cái nước nó dễ nhất chỉ nấu vô rồi bỏ vô cái nồi đó để gì nó sôi thôi, tại là đỡ tốn điện. Nếu mà quý vị để cho thầy dùng cái máy điện nấu đó, một cái lò nước đó là 1000W, một cái bóng đèn như vậy tốn có sắp có 9W à. 100 cái bóng đèn này mới tốn không bằng một cái lò nước nấu, để cái 100 bóng đèn đó đốt hết trong này cũng dùng lên. Thành ra tôi nói nấu cái lò ga bật lên nóng đổ vô đó thì cái máy điện nó chỉ warm up thôi. Và cái công đức này nó lớn, không ai chê khen, chỉ có nước nóng là thôi à. Mà nóng đâu có ai đo bao nhiêu đổ đâu. Phải không? Mình chỉ nấu mình đổ vô là sáng bao nhiêu người hưởng uống cà phê, rồi coi như là uống trà. Thầy Tự Minh cũng lấy một bình. Mà tôi thấy bà Huệ Báo là cái người tệ nhất cũng lấy một bình thủy, có không? Tức là cũng hưởng phước cho bà Huệ Báo luôn. Rồi nấu ăn nó khác. Bởi vì để ý coi, nấu nước là cái chỗ mà không có bị phiền não, không có chê khen, mà công đức vô lượng luôn. Sư phụ cũng rạ xuống với sư phụ cũng bị ly cà phê uống, thì cũng sư phụ cũng chia phước cho người đó. Nhưng mà không biết ổng cứ nấu làm sao mà tôi cứ nhắc hoài. Sau cùng tôi đưa cô Hồng Đạt, tại tôi biết cô Hồng Đạt cổ đang lãnh một cái phước rất lớn, là cổ đi lên ấp nhà cầu. Cô Hồng Đạt này cổ đi dọn dẹp nhà cầu, thành ra cổ là phước nhiều rồi. Tôi không muốn cổ là quá nhiều phước đi, thành ra tôi để. Cũng như thầy Tại Không đó, bông hoa con là con mua ha, tất cả cái này là con mua, là con xuất tiền con hay tiền quỷ? Không, mà con mua bao nhiêu bông, trong này bao nhiêu bịch, bao nhiêu cái tất cả, mấy chậu tất cả. Sáu hay tám chậu. Và tiền của con hay là tiền quỷ? Con có trừ lại không? Trừ luôn sư phụ đưa. Như vậy kiếp sau thì chú cưng làm đàn bà. Tại đàn ông đâu có ông đồng mê quá. Có ông tăng nào mà đi mua hoa kỹ gì, phải không? Quý vị thấy không? Kiếp sau muốn làm sư cô không? Ở trong này mấy bà hồng chả có bà nào mua hoa, mà ông này Tại Không, Tại Không mà lại đi mua hoa cứu Phật sáu bình. Tôi lý tôi thấy hết à, cái ông này bình hoa rực rỡ vậy chứ kiếp sau muốn làm gì hả? Muốn làm ông gì? Muốn làm hồng không? Không muốn làm hồng. Chứ cái này chắc chắn là con sư rất là đẹp đó, chứ kiếp sau làm gì? Cúng bà để làm gì, nói nghe hả? Không nghĩ gì hết. Đúng rồi, Tại Không không nghĩ gì, cái nó mới là dữ dội đó nha. Cái gì nghĩ thôi. Có bà kia hỏi bộ cái này có mấy bà hồng, tôi nói hồng đâu, hồng này nè. Bây giờ thấy hay không? Bây giờ cái tâm trạng của ông kia cúng qua riết, đàn ông mà đi cúng qua riết, mà coi như cái gì là cũng cúng tám bình hả? Phải tám không? Vậy là kiếp sau được tám bà. Cái gì thấy rõ ràng cái tâm mẫn thanh tịnh. Rồi bây giờ thầy lấy cái hai cái chìa khóa này tu như thế nào? Thầy Không cũng tụng kinh giỏi không vậy? Không giỏi lắm, cũng được thôi. Rồi ổng cũng không thuyết pháp được, ổng chỉ lủi hủi làm. Nhưng mà tại sao tụi con thương ổng vậy? Khi mày đội sớ tụi con muốn ổng đội vậy, tại vì cái cách ổng hiền lành nhẹ nhàng. Bên kia có thầy Tự Như có không quý vị? Thì như vậy quý vị mấy ông Tự Như ổng không có giỏi kinh pháp, nhưng mà đi đâu người ta cũng thương, mà hình như trong làng ai cũng có cảm tình. Bây giờ tôi hỏi quý vị, bây giờ tôi điều thầy Tại Không xuống dưới làng Di Đà Ấn Độ, ngày nào thế thầy Tại Quán, quý vị sợ thầy Tại Quán hay sợ thầy Tại Không? Sợ thầy Tại Quán. Hồi trưa tôi đi coi nước ở sau lưng cái nhà ni giữa, quý vị biết nhà ni gì vậy? Cái nhà đó là nhà cầu của ni, đúng không? Người nữ sử dụng đa số mấy cô ni không à. Thì tôi đi kiểm soát, tại bữa ngày hôm kia nó bị bể ống nước quý vị biết không, nó bể cái ống nước, thì tôi với thầy Tự Minh coi như là nói lại, nhưng mà tôi lâu lâu tôi kiểm lại coi nó có xì không. Thì ở phía sau mấy bà tôi có nghe, tại mà đi sau đó cái bà kia bà nói gì đó nè ba, tôi không biết tại tôi nghe trong hai bà không biết bà Hồng nào, tại vì tôi cũng chưa phải là thiên nhĩ thông, thành tôi chỉ nghe tiếng thôi. Trời ơi, bà thấy Tại Quán này không, bà treo cái quần lót với cái ống ngực này coi chết không, đem đốt bây giờ. Nói cho bà nghe, nói chứ sao mà treo. Cái bà kia nó không có gì, bà lấy cái áo gì bà cho so cho bà móc cái đó là thôi, ông Tại Quán vô chết nhà đèn là ông đem đốt đâu. Thì thấy không? Mà Tại Không bây giờ thấy mấy bà treo quần lót chứ áo ngực có đốt không? Con có xử làm sao? Con sẽ đem vô mấy đèn cho nó mà khô. Ông Tại Không dễ thương lắm. ở trong đó đó biết sao không? Tại vì không có máy sấy, thầy cho quý vị sử dụng máy giặt thôi. Thì giặt xong quý vị cứ như máy đèn ở trong nó nóng lắm, thành là làm một cái thầy chế một cái là chỉ cần móc vô đó là nó khô. Mà ông thầy không này đó, ông rất là tốt, ông nói cái này nói cho mấy cô đó vô đồng móc, tụi quán no ông tụi quán nó biết bạn móc tầm bảy tầm ba vô đây mình chui qua mà hết đầu thai. Còn ông thầy không đó, không sợ con, không có gì ái. Con chó này nó hiền lắm, con nói là bà con thầy tây minh á, thầy tây quán đâu, thầy tây quán tôi có việc làm nè, thấy thầy tây quán mà chạy, thầy quán đâu, có thầy quán là nó bỏ nó chạy à, rồi làm việc thầy quán lên tiếng đi đó, thấy thầy quán sợ đi mấy bà, con chó thầy ổng còn sợ rồi đó. Thấy chưa, thầy quán ra quyên đi đó, thấy chưa, cóc đuôi chạy chạy chạy. Thấy chưa, quý vị thấy ngoài quy luật của thầy tại quán chưa, chó thấy mà chạy công đu luôn, chó thấy còn chạy nữa cơ. Nó hiền lắm, thật ra nó chỉ lại nó bị cái chủ bên kia nhốt hoài, thành khi ra nó gặp mình nó mừng, nó liếm lại cho nó không có gì hết. Nên mình nếu mà quý vị quán được, nếu đó là cha mẹ, nếu quý vị biết đó là con quý vị đầu thai, cha mới bị đầu thai, cái mình khởi tâm thương liền, thấy không? Nhưng mà thầy tại quán có lúc xài được lắm, như lúc này. Thầy tại không thì nói cái nhà này nó ấm hơn, thì mày muốn móc cho mấy cô không, để cho mấy cô được rồi. Thầy quán trở thì bây giờ chưa, tôi ngồi tôi cười, tôi ngồi tôi coi cái phía sau cái nhà tôi coi là trong nước, tôi nghe mấy bạn bà móc cái này là bà coi chừng mất độ mặt đó. Ông tiểu quán mà thấy là ông đốt ngay. Thật ra đó thầy tiểu quán đó, thì ổng có cái là ổng nguyên tắc thôi, với ổng là đâu ra đó, nhưng mà ổng không có lắc xí bồ mà cô Hồng Đức tu lại, hiểu chưa quý vị? Cô Hồng Đức á, bởi ổng nói con đi hả thầy biết không, con đi qua bên kia phụ thầy Tây Minh một tháng về, trời ơi trong làng nó đủ loại hết, mỗi nhà có một con tô cho chó cho mèo ăn lộn cào cào cho bồ câu, mà con về cái mấy bà rút làm dẹp sạch hết rồi. Hồng Đức thì dễ quá thật sự, thầy để nó ba lăng ở trong chùa, nó có ông thiện và ông ác, thầy Tây quán là ông ác, cô Hồng Đức là ông thiện, chứ còn nếu mà thiện không cũng không có được. Bây giờ thầy lấy cái tiêu chỉnh nè, thầy không cũng hiền lành, thì tôi con thường, thì khi sau này thầy nổ đảm cái gì, khi thầy đi vào vô thường sanh lão bệnh tử rồi, người tu sĩ làm thế nào? Thì lúc đó đó thầy giao làm cho, ví dụ trong này thầy có 4 chỗ, khi thầy mà nhập niết bàn rồi thì cái chỗ dưới sinh tơ này nó ngon lành lắm, nó đẹp lắm, nhưng phải như bây giờ đâu, mỗi năm mỗi xây mỗi dựng để đẹp nha. Bây giờ tưởng tượng 10 năm nữa dưới sinh tơ không phải như vậy đâu. Cái planning của thầy là cách đầu tiên trên cái đồi đó sẽ làm cái tháp Địa Tạng, trong đó có chỗ để dạy cho đệ tử học Phù Hoa. Khi sang năm bắt đầu những người muốn học Phù Hoa về đây 20 ngày trước, không có mở được public. Rồi thầy cất những cái tháp nhỏ nhỏ, mà sau này bây giờ nghèo thì cất một cái nhà ở 5-7 người, sau này khá khá rồi đó, cất mỗi một cái tháp, mỗi người ở một cái tháp nhỏ, được không quý vị? Không lớn, mỗi người một cái thách nhỏ thôi, trong đó một cái tượng Phật, nghĩa là ở riêng một mình, có ngái có liều không ai biết hết. Rồi thầy không, sau này thầy không thích cái youth center không, nếu sau này thầy giao thầy nhập niết bàn, con chịu cái đó, con chọn condo, Indo, tổ đình, youth center, con chọn chỗ nào để đông người đó. Rồi bây giờ thầy sẽ quán cũng sẽ một chỗ, thầy tiểu mãn cũng sẽ một chỗ. Thì quý vị muốn chỗ nào? Nếu thầy để không làm trụ trì của Indo, bao nhiêu người sẽ theo thầy không? Nếu mà con làm trụ trì lại với đại Indo thì sao? Bây giờ thầy hỏi con nè, tới giờ tụng kinh mà mấy bà không lên đúng, thầy tại quán lên trễ nhốt. Đúng 6 giờ là tụng, mà 6 giờ 1 phút nhốt, có không? Không cho vô. Còn con nếu họ lên trễ thì con làm sao? Khuyên thôi ha, có nhốt không? Rồi rồi khuyên nhiều lần nó không nghe làm sao? Hả? Rồi sau đó thiền viên nếu mà khuyên, con phải nghĩ con ở vị trí là trụ trì nha. Lên con tụng, con dồn qua dồn lại, có mình con với hai người đến mỏ. Rồi vài bữa dồn lui dồn tới, không có người đến mỏ là con sao? Kéo mỏ mình đánh mình phải không? Hay sao? Nói đi. Nếu mà họ làm biếng, họ không có lên. Ví dụ như họ tụng tới 6 giờ rưỡi nửa thời rồi, hết thời lăng nghiêm rồi, họ mới lên vô tới đại bi bát nhã, họ mới lên thì con làm sao? Có ngừng để chửi họ không? Khuyên họ, phải không? Khuyên họ. Rồi bây giờ tới nhà bếp á, mà xuống tới giờ ăn á, không có đồ ăn. Rồi con tính làm sao? Tại bà nào bà nấy cũng nấu phần ăn, họ quên cả trụ trì rồi, trụ trì hiền quá rồi sao? Con không có đồ ăn là con làm sao? Để ông nói. Không đứt được xin vô. Tự mình xuống nấu. Rồi tự mình xuống nấu rồi có nấu mấy món? 3 món. Rồi dưới mùi đồ ăn nó bắt lên là tự nó xuống, nó xách tô, nó xúc. Hồi nãy nấu thì nó không nấu. Rồi nghe trụ trì nấu ngon quá. Ê, coi ông làm mấy món. Ê, 3 món coi cũng được. Rồi một đứa nó xớt về nó tu gô. Con có cho tu gô không? Chỉ cho họ nấu mà nó không thèm nấu rồi sao? Đó, bây giờ nghe ông trụ trì này vậy đó. Còn từ quán nó kêu lên đây. Rồi quý vị hiểu. Cứ lấy thầy để không ra mà thôi mà cười. Ông Thầy Như cũng vậy đó. Hai cái người này được Phật tử rất là thương. Thấy không? Nhưng mà biết rồi thời gian sau đó là vô không biết ai trụ trì luôn nha. Hỏi trụ trì đâu rồi? Dạ trụ trì đã nấu ăn. Rồi hỏi, ủa Phật tử vô hỏi sao chúng đâu làm bao nhiêu? Dạ cũng cỡ 100, là lúc thầy chết thì Đàn Di Đà nó thỉnh là cả 100 đứa. Nhưng sao tụng kinh của mình thầy nó vậy? Không biết. Thành ra quý vị thấy hiền quá cũng không có được, còn phải có cái chìa khóa giải quyết làm sao, phải không? Rồi bây giờ hai đứa tụi nó đến mỏ ngang nhau mà nó dằn mỏ, có giải quyết làm sao? Bây giờ nó đến mỏ rồi sao? Để nó biểu diễn rồi sao? Con xử làm sao? Mỗi người một ngày. Nhưng mà nó muốn nó hoài. Nếu mà sống cho kịp hai cái cùng nặng, phải không? Tức là một người tụ mà hai cái mỏ. Rồi bây giờ nó sắp đến chuông, mà hai đứa dành đến chuông là có tính sao? Nghe đã chưa? Vậy là im chuyện phải không? Rồi bây giờ nó thích nấu ăn, phải không? Con này nó cũng thích làm bún bò, mà con kia cũng thích làm bún bò, con giải quyết làm sao? Đâu có đơn giản được. Nếu chỉ chịu chia vậy thì đâu có chuyện chiến tranh. Nó muốn ngay bữa nay nè, phải không? Ngày đám dỗ của sư ông mà, sư tổ mà, sư tông lai nè, tôi muốn cúng cho sư phụ, mà bà kia cũng muốn cúng, rồi con tính làm sao? Người đông rồi. Bởi vì nghe đã chưa? Thật ra khi chúng ta hiểu đạo rồi đó, những cái đó là những cái thực tế nhất. Ở trong chùa, nhà bếp cũng dành, lên chủ lễ cũng dành, mà chê khen ở trong đó rất là nhiều. Một cái người mà như coi như dễ quá như ông cũng không có được. Thành ra lúc đó đến chuông đến mỏ là hai người đến mỏ, hai người đến chuông, thế làm sao đây? Phải không? Phục nguyện, đừng nói dành phục nguyện là con cho sao hả? Chỉ một người thôi, phải không? Như vậy là còn người kia ấm ức làm sao được? Quý vị thấy không, đó nó trong chùa nó khổ lắm chứ không có đơn giản đâu. Nhưng mà những cái đó là những cái tụi con phải giải quyết, chắc chắn phải đối diện với những cái đó. Khi ngồi vị trí sư phụ đó, xin cái gì sư phụ cũng cho hết, cho để rồi sao? Để có thiệt cơ ứng biến, thiệt cơ ứng biến. Nhưng mà sau này đó quý vị thấy, càng ngày tụi con càng lớn, càng trưởng thành rồi, thì bây giờ bữa nay thầy xác định lại tụi con phải đi tu về cái gì. Thứ nhất là giải quyết luân hồi sanh tử. Nhớ, cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là trả ơn cha mẹ. Mình đi tu mà mình bỏ cha bỏ mẹ của mình, như thầy Tiểu Minh bây giờ thầy nói rõ ràng đó. Ba của ổng già rồi, ổng là con trưởng, ba ổng phải đi coi như lót gạch, lót gỗ, làm nhà để kiếm tiền nuôi mấy đứa em. Ổng qua đây chưa có trả ơn cha mẹ, vô chùa. Nếu mà vô chùa về cái chức phó trụ trì thì đừng, nhưng mà vô chùa phải lăn xả ra phục vụ chúng sanh, bỏ cái cha mẹ hiện đời để lo cho cha mẹ nhiều đời. Nhưng mà từ nay thầy khuyên những người tăng ni ở trong chùa đừng có chê mấy bà già nữa. Nhiều khi tụi con nói giỡn, nói đem cái lỗi của mấy bà ra nói chọc chọc đó, đừng có chọc nữa. Mấy bà sẽ buồn, mấy bà sẽ tự ái. Mà tụi con chỉ khuyên, thấy bà có lỗi nói nè con, khuyên dụ như lớn đó, chẳng hạn như cái người lớn tuổi đó, thì nói giờ con coi quý vị như mẹ, quý vị cố gắng tu để sau này tụi con coi như là muốn mấy bà về cõi Phật, chấm dứt luân hồi. Chứ còn quý vị ưa nói giỡn hay là nói những cái đó đó, rồi mấy bà sẽ có bản ngã tự ái và mấy bà không nghe, mấy bà coi như đụng chạm tới tự ái. Thành cố gắng tránh làm sao đừng cho mấy bà có cảm tưởng là mình là cái người trụ trì đang cai trị, phó trụ trì đang cai trị mấy bà, mà thấy rằng tụi con vô đây là để phục vụ cho các bà mẹ đời quá khứ của mình, thì quý vị sẽ thành công ngay. Tôi bảo đảm quý vị sẽ thành công. Đó là cái trưởng tử Như Lai. Quý vị biết ngài A Nan là tổ của người ni đó. Tụi con đi tu ngày hôm nay, tụi con phải trong tương lai đó, tụi con phải có cái bàn thờ tổ A Nan dưới tụi con là người ni. Nếu không có ngài A Nan, tụi con không được hình tướng của người xuất gia đâu. Tương lai thầy cũng sẽ làm một cái nơi, mỗi một cái chỗ phải có cái chỗ mà thờ ngài A Nan. Vì ngài A Nan, có ngài A Nan mới có những bộ kinh điển ngày luôn ngày hôm nay. Người Thái Lan họ nói họ nguyên thủy, mà quý vị biết người Thái Lan không cho người nữ làm ni. Bây giờ bên Tây Tạng là Đại Thừa, mà xin lỗi quý vị nha, nếu quý vị làm một cái người ni chúng ở trong Tây Tạng nha, quý vị không được ngồi lên thuyết pháp. Quý vị có biết chuyện đó không? Người Tây Tạng, những vị Đạt Lai Lạt Ma, những vị Gesi là những người nam, những vị nằm trong những cái ban hoằng pháp là ngồi lên pháp tòa để mà hoằng pháp là người nam, họ không cho người nữ. Chỉ có đạo Phật Việt Nam mình là cho người nữ lên pháp tòa thuyết pháp. Cho nên tụi con phải tri ân ngài A Nan. Ngài A Nan, ngài có người có tình cảm, cho nên nếu mà nói về cái quả vị, ngài A Nan chứng thua ngài Xá Lợi Phất, chứng thua ngài Ca Diếp, thần thông không bằng Bồ Kiền Liên. Nhưng mà ngài A Nan là có cái tình cảm, có quả vị. Ngài A Nan có tình cảm của một con người, biết xúc động, biết thương mẹ, biết thương cha, và coi các người nữ giới giống như là chị của mình, em của mình. Ngài A Nan, ngài đi tới đâu ngài không có bị ái nhiễm gì sao? Ngài là cái người duy nhất được tiếp xúc lên cõi trời mà không sao động, trong khi ngài Nan Đà lên cõi trời thấy tiên trời một cái là bỏ cô tôn là liền ngay. Vì ngài A Nan, ngài quán rằng những người nữ. Một bữa kia thì một số Phật tử hỏi tại sao mà ngài gặp tiên trời đẹp và ngài hâm động, nói về tôi nghĩ tôi quán thế này: người nữ lớn tuổi được coi là lớn hơn tôi coi là chị, mà già bằng mẹ tôi coi là mẹ, mà nhỏ hơn tôi coi là em, mà đã có coi là em, là chị, là mẹ, tôi không thể nào khởi cái niệm ái nhiễm với chị, với em, với mẹ của tôi. Cho nên hôm nay thầy khuyên thầy tại quán, con làm đúng chứ không có sai, nhưng mà đúng với cái đó thì con chỉ có lợi. Có lợi là có lợi có một đời thôi. Nhưng mà con nên du di, vì đây là những bà mẹ cũng vì con như vậy đó, mà con sinh ra ở trong là cô độc không có mẹ đó. Thấy rõ nhân quả không? Thầy cứng ngắc. Thành ra con muốn được những cái bà mẹ trong tương lai có mẹ, thì con phải đối xử với những cái bà Phật tử, những cái bà già trong làng như là mẹ của con. Cho nên cái tập khí đời trước ổng có, ổng rất là nguyên tắc, ổng là tốt lắm, tôi không có chê cái gì hết, nhưng mà ổng cứng nhắc đi. Thành ra mấy bà thấy là sợ ổng. sợ không là tại ông quyền tắc quá đi, sợ. Còn thấy tay không tại sao không sợ? Tôi nói thí dụ như bây giờ quý vị đang phơi đồ trên cái sợi dây vô nhà máy đẹp, quý vị phơi một cái áo lót gì của người phụ nữ, quý vị cũng muốn cho nó khô phơi ra đó, nhưng mà gặp thầy tại quán là quý vị phải né liền, tại ông này ông nó lực, cái này không có được, làm như vậy trù chiền, ông làm không có gì sai hết, nhưng mà ông cứ ngắt. Còn tại không thấy thầy không, quý vị không có khen, tại ông này là ông dễ dãi quá, nhưng mà thầy không nói thầy tại quán là sai, nhưng mà thầy tại quán là thầy làm đúng nguyên tắc, chùa là không có được, người nữ là phải biết cái đồ này là phải phơi những nơi kín đáo, không có nên lộ liễu như vậy để người mất giá trị. Bởi vì rồi ông nói con đi bển ha, mấy bà về con về là thôi, đồ cho chim ăn một coi. Phải không tiểu bác? Ông điên thái vậy, ông nói thấy sao, nói nghe coi. Hả? Rồi. Rồi. Dịp sạch hết. Thấy ông dễ. Thật ra đó, tại vì bữa nay thầy nói như vậy, tại cái tiếng đồn, tiếng đồn của thầy tại quán qua tới bên control là nó ông khó. ông khó trong cái càm ràm, có không? Mười giờ 15 sáng ngày mai. Như vậy là thầy không tối nay có quyền ngủ ở đây. Như vậy phải gọi cho nhiều quán rồi về tốt vậy thôi, xong. Như vậy tóm lại thầy không phải nói thầy tại quán là sai, nhưng mà thầy tại quán ổng quá là rắc lô nguyên tắc, thành ra cũng giúp dư là một chút xíu. Còn thầy tại không thì con phải biết những cái, nếu mà con dễ quá cũng không có được, con phải tiến lên chút xíu, tiến lên chút xíu, chứ không có kiểu mà hai người muốn đến mỏ là thỉnh hai cái mỏ, hai người muốn đến chuông thỉnh hai cái chuông, cái đó là chết. Không biết người đến trước người đến sau phiền lắm, cái đó là không được. Còn từ nay tăng ni của thầy ở những vị trí mà điều hành cái làng đó thì cố gắng đừng để cho Phật tử có cảm giác là, nhất là những bậc cụ bỏ con bỏ cháu vô trong làng để mà theo cái pháp môn tịnh độ của sư phụ, thì coi đó là những bà mẹ, và đừng có cảm giác là mình đang cai trị mấy bà. Mấy bà già nghe sư phụ đề nghị vậy, mấy bà có chịu không? Hả? Là coi như mẹ thôi, đừng có cảm giác mà vỗ tay nhiều, tức là tôi nghĩ là bà chống đối nhiều đó. Không, nhưng mà thương đi, thương bà như bà mẹ đi nha. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, ở trong này mấy cái bà mà dễ thương á, mà quý vị tụng mà cho mấy bà giảng sanh, cái chuyện đó quý vị không nổi tiếng đâu. Nhưng mà quý vị tụng cho bà Huệ Báo mà để là xá lợi đó. Quý vị nổi tiếng, ngon lành đó. Ở trong này bây giờ ai sẽ lãnh hộ niệm cho bà Huệ Báo nè? Đưa tay lên. Rồi cô Huệ Đức là một. Ai nữa? Cô Hồng Động là hai. Rồi ai nữa? Để cô bà Huệ Báo đi. Còn ai nữa? Có hai người thôi hả? Vĩnh Tăng. Đưa tay. Thầy Tệ Không, rồi bà mừng đi. Thầy Tệ Không, rồi thầy Tệ Tắm. Còn thầy Tệ Niệm á, ông sệ lắm, nhiều khi hồi niệm lộn á. Bà nằm ở cái phòng A, ICU, ông vô phòng B, ông niệm đã đều lộn nè, bà kia là Maria. Ông như vậy bà vui đi. Bây giờ bà biết được thầy Tệ Không hồi niệm cho bà nè, thầy Tệ Tắm hồi niệm cho bà nè. Và thầy Tệ Tấn á, ông hộ niệm bên đây mà ông mắc gì bên kia ông khai thị. Rồi thầy Tệ Niệm, rồi cô Huệ Đức về, rồi như vậy cũng vui với sư phụ. Nhưng mà bà muốn có xá lợi không? Muốn thì ráng bớt chút nữa thì xá lợi sẽ nhiều hơn nữa. Không, thật sự ra rất thương những bà cụ này vậy thôi. Nếu mình ở trong cảm giác đó, mình phải thương như những bà mẹ mình, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy trong làng nó vui vẻ hơn. Thầy chỉ nói về, bữa nay ngày đầu thầy chỉ nói về những cách cư xử trong làng thôi. Và cố gắng tụi con từ nay không được nói giỡn khi có người cư sĩ, vậy thôi. Ví dụ sáng này có hồn cùng lông lên mình cổ thì mình giỡn thoải mái, không sao hết. Nhưng mà có con cổ và có ai đi nữa thì người ta không có biết. Người ta cứ vô nhìn ở con hồng lông lớn, con hồng đất này mặt còn hơi sữa, mà tại sao lại dám dẫn nó coi thường mẹ mình, người ta không có biết. Người ta đặt lên cái thân tứ đại, người ta không có biết cái người này con hồng đất lớn, con hồng lông, và nó giỡn. Thành ra mình tránh cái đó, tránh cái đó để mình là cái người đem lợi lạc cho chúng sanh, chứ không phải đem cho họ đọa. Tại vì làm cho họ ra họ phỉ báng, họ đọa tội nghiệp họ, chứ thầy chứ không có nói là con hồng đất sai hay là cô hồng long sai hay là con. Nhưng mà đây là một cái bài học, mình tránh cái đó, mình tránh cái đó. Bởi vậy Đức Phật có cái giới luật là cấm chúng ta ngủ chung hay là ở chung với cư sĩ là vậy đó. Tại vì cư sĩ họ không có hiểu tới nơi tới chốn giới luật, và họ không hiểu những cái vui vẻ với cô hồng đức. Thành ra là cô hồng đức cũng nghĩ cổ lên đây, cổ là khách, cô hồng long là dân tổ đình, phải không hồng đức? Thì cổ là chủ, cô hồng long phải sắp xếp cho cô hồng đức, chứ không có chuyện mà cô hồng đức, cô hồng long là hỏi cô hồng đức ở đâu. Thành ra là cô hồng đức, cô nói ủa cái này tôi là khách mà, hiểu chưa? Thành ra đứa con nó không có hiểu gì hết, nó nổi giận, nó nổi giận và nó nổi bồ đề gai ra, và mà hầm nó xô cái ghế này đi ra, và nó gặp sư phụ nó cũng kêu luôn. Như vậy đó là tại nó không có hiểu. Rồi con tránh cái đó, Đức Phật đã đặt những cái giới đó là có hết. Mà từ nay khi có cư sĩ, chúng ta không có nói giỡn, tuyệt nói người ta hiểu lầm vậy thôi. Thay vì cái ông đó, ông có cơ hội để vào đây ông sẽ tu, ông có cơ hội vào đây ông sẽ xuất gia, ông có cơ hội vào đây ông sẽ trở thành một cái vị cận sự nam, cận sự nữ, hoặc là một vị tăng trong tương lai. Nhưng mà do một cái giỡn của mình đó làm cho ông bắt với cái duyên, ông là ông quán. Khi mà ông ngồi ông nổi một cơn sân, rồi ông ném cái ghế đi ra, mà rồi ông nguyện tôi từ nay tôi nguyện không bao giờ tôi vô chùa nữa. Trời, cái câu đó là ông không biết đọa bao nhiêu bậc kiếp. Thành ra cô Hồng Long về phải nói cho con cô hiểu, là mẹ là người ở đây, mẹ là trụ sứ ở tổ đình, mà tổ đình tức là dưới xem tên là một, cô Hồng Đức là trụ sứ, cổ là coi như là ở dưới, cổ là coi như là bên đi, cổ coi với Indo, nhưng mà cổ lên đây cổ là khách. Thành ra mẹ vô mẹ hỏi, thành ra cổ nói chuyện nó bình thường, con không có hiểu, và con giận dở con đi như vậy, con xô ghế xô bàn không có đúng. Nói cho con biết, tại vì ông không có biết. Thành ra những cái mà ở trong này tụi con lớn rồi, tụi con phải tự suy nghĩ, tụi con phải tự suy nghĩ. Tại vì bữa nay cô Hồng Long rất may rồi, ngày mai ngày mốt để có những người họ dẫn mẹ họ lại nữa. Bây giờ cái này điểm này nó khó nè. Bây giờ quý vị ở trụ trì thầy sao? Những người họ đến đây, họ chịu cạo cái đầu, họ chịu đi tu 10 ngày, từ ngày họ đến đây có từ ngày là hai mươi mấy có mặt đây rồi, phải không? Thì mình sắp xếp vào những ngôi nhà ở cho đàng hoàng. Có những người họ không đi tu, mà hồi chiều này lại gửi một cái thông điệp, hình như gửi cho thầy tư quán, thì Pháp gửi phải không? Ai nói với thầy nói là mấy người này cần chỗ ở, ai nói với thầy? Còn họ đi sao, mà họ nói họ lớn tuổi rồi, họ cần ở gần nhà cầu. Mà bây giờ quý vị xử sao đây nè? Mấy người mà họ đến những ngày đầu, họ chịu cạo đầu, họ chịu vô đây họ tu 10 ngày, thì mình phải xét vô họ những cái nhà gần. Rồi bây giờ cái mấy người này tới ngày 7 mới đi vô đây, mà họ muốn ở gần, có không cho họ ở đó thì họ giận, mà cho họ ở thì đối xử làm sao với mấy người ở lâu này, không lẽ đuổi người ta ra hả? Rồi bây giờ tụi con trả lời thôi. Nói nè, nếu tụi con ở vị trí thầy, cho dựng lựa đâu có chịu đâu. Họ nói họ già lớn tuổi rồi, họ diễn cái cớ đó ha. Những cái này là tụi con phải học nè. Nếu không á là họ giận á, họ lên một lần về đó, mình đã đón đưa họ tại phi trường hoàn toàn bất chịu lợi. Rồi họ vô đây họ xin, họ đến sao mà họ xin vợ chỗ ngon, họ nói họ lớn tuổi họ cần ở nhà cầu. Mà bây giờ những người ưu tiên đi trước, mình phải dành cho họ tu chứ, không lẽ vô đây gì thì bắt tụi con phòng trống đó. Rõ ràng mà những người này không có ghi danh nha, vợ chồng mới ghi danh đó nha. Bây giờ tụi con xử làm sao cho nó đẹp nè, xử sao nói đi, ngồi vị trí này xử làm sao nè. Ngày bảy tây này nó đối diện chuyện đó nè, họ mới gọi lên là nhắn Hồng Đức nè, có bảy bà già, mấy bạn ngày bảy mới vô, mà bà muốn ở gần nhà cầu, mấy bà lớn tuổi dựng liều được thì nói gì, mấy bạn không muốn ở liều xử sao, không được. Làm được nhưng mà làm sao mà để cho nó đẹp hết cả hai bên. Tăng ni nhiều phòng phải không? cái phòng của ông với cái ông tệ niệm chứa được có 3 người thôi mà giờ ta 7 người. Nhận sao? Rồi thầy Tệ Tánh nói là tăng ni nhận phòng, một ý kiến hay. Còn nữa. Nhà ni hả? Nhà ni xa nhà cầu, xa chánh điện. À. Họ họ muốn gần nhà cầu mà gần chánh điện mà gần cả nhà bếp. Nó khó xử lắm. Bởi vì quý vị tập quý làm trụ trì nha, cái chuyện này nó xảy ra thiệt đó.
Thì con bị hôm bữa đó.
À, gần nhà, tôi nói nè, gần nhà cầu nhưng mà sao mà có gần chánh điện không? Không được gần chánh điện, không được. Rồi gần chánh điện, gần nhà cầu mà có gần nhà bếp không? À, cái này những cái tụi con cần học nè. Làm người trước đã, muốn làm trụ trì, muốn làm trưởng tử Như Lai, cái này nè tụi con làm. Đại ca đó, quyền huynh thế phụ đó, mình thế trong Phật. Trưởng tử có phải là trưởng nam không quý vị? Trưởng nam là xử sự làm sao cho đàn em út nó đến này. Mấy bà già 70-80 tuổi nhưng mấy bà là đàn em của mình hết đó. Trưởng tử Như Lai. Cô Hồng Thủy, cô xử làm sao nữa, cô ngồi vị trí này. Mấy bà già bà gọi lên bà nói giờ bà muốn gần nhà, gần chính điện, gần nhà cầu mà không được lạnh, không ở được ở liều nữa, gần nhà bếp nữa, xử làm sao đây? À, hỏi các chị bà đã ở trước hả? Gần. Rồi. Từ từ sắp xếp phải không? Rồi, cô giải quyết được vài ba người thì tình nguyện phải không? Con thể nói cái gì đồng ý không? Ai đồng ý đưa tay lên, ai không đồng ý thì con đồng ý trước, về báo đồng ý trước. Tại vì về báo thích vậy đó. Nó trúng quá. Phải về báo thích là gần nhà cầu không? Gần nhà biết mà gần chánh điện luôn. Đó, bà ở tiêu chỉnh đúng. Đây. Tức phục từ từ phải không? Xe ba phải đi xe lăn. Rồi. Tại quán giải quyết làm sao? Bỏ tay chấm không? Còn tại không? Nếu con ngồi đây con giải quyết làm sao? Đuổi mấy bà kia ra không được. Mấy bà đến sao? Mấy bà đến mới thì ngồi xe lăn mà muốn ở gần nhà cầu, gần nhà bếp mà gần nhà dánh điện luôn. Con giải quyết làm sao? Khó giải quyết lắm. Thấy không? Đi tu đâu phải dễ dàng đâu. Thấy không? Mà những cái chuyện này, khi mà mùa hạ là Đức Phật xử những chuyện này. Rồi cuối cùng, đây là cái ngày đầu tiên Đức Phật xử duy lý những cái chuyện này nè. À, nó có nhiều chuyện lắm. Trong nhà bếp cũng vậy nữa. Quý vị biết nó có nhiều chúng ta nói, đây chỉ nói cái chuyện tiếp khách thôi. Cái đầu tiên hồi hỏi thầy đó, thì hồi xưa thầy lúc đó thầy 11 tuổi thôi, mấy ông lớn trả lời không được. Tôi nói dạ con, nó hòa thượng về thành, con 17 bà đó, từng bà ngồi lên đây, tôi nhường cái ghế bà xử làm sao đi. Kêu mấy bà xử, kêu mấy bà lên mấy bà xử đi. Bây giờ mời, bây giờ tôi nhường cho mấy bà ở vị trí tôi, bây giờ mấy bà xử làm sao? Hiểu chưa quý vị? Mình để cho mấy bà ngồi đây, mời mấy bà lên lăn xe lăn vô đây, rồi giờ mấy bà xử sao tôi nghe vậy? Khó lắm. Thấy không? Bây giờ khi tụi con điều hành một cái hệ thống như vậy, thì từ tụi con phải học những cái technique mình sẽ đụng nó, những cái thực tế nó đụng như vậy đó. Thấy không? Rồi bây giờ đó quý vị thấy rõ lắm. Nhà bếp của mình có hết rồi. đang để mình có hết rồi. Bây giờ có một người nào đâu đó, họ chạy vô, họ xin họ được dành nhà bếp, họ nấu mấy món để họ cúng dường cho cái tăng ni. Họ nói họ cúng dường không bộ nhà bếp họ nấu. Bây giờ ở đây nhà bếp dưới này là thầy Tuệ Minh coi nè, sư phụ làm, tất cả mọi người phải có qua sư phụ và thầy Tuệ Minh trực tiếp ở dưới, rồi cô Diệu Trung, cô Diệu Phẩm và một vài người làm. Rồi bây giờ có một người họ vô, họ nói là bữa nay con nghe thầy có nhập hạ, con biết khi này má con có đám dỗ, con muốn cúng để con xin mượn nhà bếp của chùa để con làm một cái món gì để con cúng trong ngày hôm nay. Nhưng mà họ xin họ mướn để họ làm một cái nồi bún bò họ cúng, hoặc là nóng nồi phở. Mà bây giờ tự nhiên họ xẹt vô mình không cho đó, thì mình mang cái luật họ, mình cản trở họ cúng dường, mình mang tội. Quý hữu thầy nói không, ai cũng có quyền cúng dường. Mà mình chận cái đó thì dưới này thầy Tuệ Minh ổng đã chuẩn bị cái món ăn cho ngày mai, tất cả đồ đạc ổng đã lấy ra hết rồi, ổng làm cái đồ đó bỏ hư. Mà cái số lượng về là bởi vì làm sao, xử sự đi. Mà họ vô họ mượn nồi niêu xong chảo mình họ nấu thì làm sao mình nấu được, mình không cho họ nấu đó. Thì họ giận, họ ra họ nói thầy Song Lai ổng giảng hay lắm, bây giờ tôi cúng dường ổng chặn ổng cho cúng dường, mà bây giờ mình cho họ mượn lò bếp cản trở của mình thì cái món đồ ăn của mình đây bị bỏ nè, những cái món thầy Tuệ Minh chuẩn bị nè, làm sao đây quý vị? Hả? Nó hẹn thì nói chi, họ đâu có chịu hẹn. Có những người họ giận họ chửi mình đó nha. Giải quyết làm sao dễ, cô nói nghe. Con nói vậy chưa chắc họ đã chịu đâu nha. Có nhiều người họ chịu nhưng mà họ giận, họ đi về với cái tâm sân hận. Nó sẽ có xảy ra trong pháp tu này. Tôi nói trước những cái gì tôi nói quý vị sẽ biết hết, có xảy ra hết. Họ nói ủa thời Phật tại thế, thầy Phật đâu có cản ai cúng dường đâu, mà bây giờ thầy Tâm Lai thì cản. À, không phải thầy phải tùy hỷ chứ. Ok. Mà họ vô họ sử dụng bếp lò trong này đó, họ không rặn đó, nổ bình ga hoặc cháy đồ cái đó mình còn đổ nợ nữa. Có hiểu thầy nói không? Nó nhiều chuyện lắm. Thầy đang ngồi vị trí này là những cái tụi con phải biết xử sự mà để cho vừa lòng những người đó và vừa lòng. Thật ra đó, bởi vậy thầy có ghi cái câu, cái câu mà trong nhà bếp thầy mới ghi thầy ký đó: tất cả Phật tử và tăng ni mà vào phục vụ trong ba nhà bếp mà có trách nhiệm điều hành phải có sự chấp thuận của sư phụ Thích Thông Lai. Con hiểu không? Tại thầy biết nó sẽ xảy ra cái chuyện đó, thành dẫn vô. Tức là bây giờ ok, cô có đọc cái này chưa? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ở đây họ có luật lệ hết rồi. Bây giờ cô muốn nấu phải không? Bây giờ cái ba nhà bếp của tôi mời họ lên, họ bỏ lễ này khi họ lên họ nấu cả tuần lễ ngay rồi, 10 ngày. Tôi sẵn sàng nhường nhà bếp cho cô nấu đúng 10 ngày. Tôi giao liền. Đúng không quý vị? Bây giờ cô nấu có một ngày rồi cô bỏ đi. Trong khi đó ba nhà bếp này họ giận tôi một cái đó, 10 ngày sau cô có nấu không? Nếu cô lãnh được 10 ngày, tôi sẵn sàng giao hết cho cô. Con hiểu thầy nói cái gì không? Chứ để mà giận như vậy thì mình nói đây nè. Bây giờ ba nhà bếp đó, mà lúc đó tôi kêu bao nhiêu biết vô thì sẵn sàng họ cũng nói câu đó. Tôi biết cái người đó không dám lãnh 10 ngày đâu, họ chỉ biểu diễn một ngày thôi, chứ 10 ngày họ không có làm. À, thì bây giờ cách thứ hai là con cứ nấu ở nhà con, ok? Tại vì bếp lò ở đây đó, con vô rồi nó cháy rồi liability ai chịu đây, phải không? Thành ra thôi bây giờ những người này là những người đã có học ở Health Department, có license đàng hoàng. Rủi xảy ra trúng độc trúng gì đó, con không chịu trách nhiệm. Ở đây mấy người này đi học hết á, học cái bằng của tụi heo hết á, mới nấu được ăn. Thì bây giờ con nấu ở nhà con đi, con muốn phở con nấu ở nhà con đi đi. Rồi con muốn chở thầy điều, thầy không phụ chở con lên đây. Thầy cho mượn hai cái lò hâm lên thôi, được không? À, nói vậy giấu nghề luôn, đừng cho ai biết, thấy không? À, như vậy là khoái, thấy không? Là lên cái việc vậy là xong rồi, cái việc dọn lên. Tới nơi mình cứ dọn đây là cái món mình bày ra. Thì lúc đó cúng sao, nơi cúng mẹ con được rồi, cái tất cả này cúng cho mẹ, rồi cúng cho chư tăng ăn để con bày lên cho đẹp. Thì lúc đó mình dàn giá lên để cho họ lên, thì họ khoái lắm. Thì người ta biết này của họ rồi. Thì lúc đó rồi ăn không hết thì cho tu gồm. Hiểu chưa quý vị? Không cản họ, mà khuyên họ nên nấu ở nhà. Và nếu họ muốn nấu ở đây thì thầy thỉnh yêu cầu nấu cho thầy 10 ngày. Nếu con như vậy thì yêu cầu nấu cho 10 ngày để trọn vẹn cho mẹ con. Thì nấu một ngày mẹ con đang chuyển bay lên khỏi trời cái đất xuống ngủ lắm, nấu luôn 10 ngày đi. Bay tới cõi cực lạc luôn. Cái đó là những cái technique mà làm cho họ vui mà không bích lòng cái ban nhà bếp này nữa. Khổ lắm. Mấy cái ban nhà bếp này họ nói ủa, thầy Song Lai kỳ cục quá, tự nhiên tôi chuẩn bị rồi. Tự nhiên tụi con đã chuẩn bị ra món mà người khác vô xen vô tụi con cũng giận. Đúng không? Thành ra mình làm sao cho vui hai bên hết. Kêu xuống chắc chắn cái bà đó không dám lãnh 10 ngày đâu. Thấy không? Thành ra những cái ở này nó rất là tế nhị, rất là khó khăn trong cái vấn đề này. Mình nói được, cứ nấu đi. Thấy không? Con nấu ở nhà, con xong xuôi rồi con cần thì cho người xuống phụ chở lên. Đức sẽ trách chở lên. Thì thầy không chở liền, phải không? Chở lên là dọn bàn cho nhiều lên, là cúng cho mẹ con cho trọn vẹn. Tại giờ con cúng như vậy đó là điện ra của con hết. Má con mới được 7 phần công đức. Vô đi nên nấu má con có 1 phần nè. Nghe nói vậy là nhà về nhà nấu liền. Không, nó khó lắm mọi vị trí thầy đây đó. Hồi xưa đó, khi mà lên trước khi làm trụ trì 3 năm học những cái này không học cái gì khác đó. Học những cái phiền não ở trong chùa để mà xử sự. Đủ thứ chuyện hết quý vị ơi. Rồi chưa hết. Ở bây giờ nè, nhà bếp á, đúng lực của Phật là khi nấu ăn á, cái lực ngày xưa nấu nha, nhà bếp nấu đồ ăn là không được ăn trước nếu không có cúng dường cho Phật và Tăng. Đúng không quý vị? Theo lực của cúng dường á, dụ như nấu xong là quý vị phải múc lên cúng Phật, rồi cúng cho Tăng, múc đồ ăn cho Tăng, rồi bắt đầu mới chia ra. Mà ở đây trong nhà bếp của thầy có những người họ làm trong ban nhà bếp, cái họ sợ một hơi đó là ăn đồ thừa, thành ra vừa xong cái là họ múc tô canh cà ri ngon, họ múc một tô cà ri cho nhà bếp, họ múc một tô kiểm cho nhà bếp, họ múc một đợi đồ kho cho nhà bếp. Thầy viết xuống, thầy nói con làm gì không có đúng, tại con ăn trước Phật và Tăng, con đỏ mà không có công đức. Thì họ mới lấy cái lý luận là nói tụi tôi nấu cực khổ thì không lẽ hơi tụi ăn đồ thừa. Tôi nói không, tụi con cứ bình đẳng, tụi con múc lên cho đại chúng, thầy bắt buộc múc cho cúng dường cho chư tăng xong rồi tụi con múc cho đại chúng hết, và lúc đó tụi con mới múc cho nhà bếp, là cúng múc một lượt thôi chứ không có đồ dư gì hết, thì như vậy mới là đúng. Còn tụi con mà múc trước ra đó, tụi con làm bao nhiêu cái công đây, tụi con tổng đức hết. Thầy có những cái họ không có hiểu, tôi thấy hoài họ thấy ngon cái họ múc xong rồi đó, không lâu cái chuyện đó mà họ múc để cho ban nhà bếp xong xuôi rồi họ mới múc lên cho sư phụ, rồi họ mới múc cho đại chúng. Sai, tôi nói múc cho sư phụ, nếu nó cúng chè rồi múc cho Phật rồi tới sư phụ rồi múc cho đại chúng, xong rồi là mình cuối cùng mình mới múc cho cái mâm cho nhà bếp. Thì như vậy không có sai luật mà không có uổng cái công. Thì có những cái phải học từ những cái đó tế nhị. Họ làm cực khổ thức phi về sớm, họ đi sai một cái đó, người trụ trì mình nó không khéo mình để cho họ đỏ rất là tội, tại vì cái tâm tham của họ. Thật ra bởi vì trong làm nông nhân mà biết, đừng có bao giờ giấu đồ ăn riêng để ăn hết. Đọc trong kinh Lương Quần Sám thì con thấy không, nhiều chú sa di chỉ giấu ăn lén là hai ba cái món ăn mà coi như đỏ là loài ngạ quỷ biết bao nhiêu triệu kiếp. Nó thành những cái đó tụi con phải biết để mà sau này tụi con ngồi ở vị trí với sư phụ, tụi con điều hành tất cả những cái phiền não trong ngôi chùa này. Rồi cúng cũng vậy. Quý vị thấy ngày hôm trước không, khi thầy vô đây là sổ một cái bàn cho sư ông, tại vì đám dỗ sư ông là chủ nhật tuần rồi, đùng một cái đám dỗ thì sư ông đã chuyện đã xong rồi, thầy cúng tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục thôi, cúng trước cúng sau quan trọng, nhưng mà má chuyện quan trọng hơn, thầy bỏ cái đám dỗ. Đúng không? quý vị. Thầy đi qua. Thật ra thầy nếu mà thầy ở thì cúng cái đám giỗ sư ông đó thì đúng cái nghĩa của cái lễ nghĩa, nhưng mà thầy bỏ đi một cái người đọa vào ác đạo. Thành ra thầy bỏ cái lễ nghĩa mà thầy đi qua cứu cho má chuyển xong rồi thầy trở về thì cúng sao? Cúng ngay ngày thứ ba là cái ngày cúng thất của má con. Thì con có bước vào đây con thấy hai cái bàn không? Một cái bàn của sư ông là bàn lớn và cái bàn của má con cái bàn nhỏ xíu, con có thấy cái điểm đó không? Sư phụ chút xíu, sư phụ bắp khiêng lên cái bàn bằng nhau. Tụi con đầu tiên vô tụi con có thấy hai cái bàn không? Một cái bàn siêu dẻo đó, là nằm bên đây. Thì có thấy cái bàn đó không? Dành cho mẹ con và cái bàn sư ông bằng đó nha. Thầy kêu và cái bàn xiên ngay. Mua bàn sư ông ở một bên và cúng mẹ con bằng với sư ông luôn. Và sư phụ để hai cái đèn cầy ngon nhất là cúng cho mẹ con. Có phải không? Sư ông không cần đèn cầy. Thì như vậy đó là những cái technique. Tại vì tụi con trong này đó, tụi con đến đây mà thầy lo cho mẹ con, mà thầy lo cho ngon hơn sư ông, tụi con mới vui. Chứ tự nhiên mình để cái bàn siêu dẻo, tụi con bao nhiêu cái lòng kính thầy tụi con không còn nữa. Đó là những cái technique tụi con phải biết. Thành ra những cái mà khi ngồi ở đây tụi con phải biết cái chuyện đó là phải làm cho đúng. Mà làm như vậy rồi là vui, phải không? Thành ra những cái mà trong mùa hạ này thầy sẽ nói, rồi những cái đề tài mà ngày mai thầy sẽ nói nhiều lắm, nhiều cái chuyện mà nói giao tế khi làm trụ trì. Thì những mùa hạ này là những cái Đức Phật dạy cho tăng đoàn đề tài về cái mục đích của người xuất gia làm cái gì. Thành ra tụi con nghe Đức Lạc Lai Lạc Ma hôm ngày nói trong cái buổi về chùa Điều Ngự, ngày nói tại cái chùa có thể khen ở tại miền Nam Cali. Ngài đối với cư sĩ, chúng ta coi Ngài là thánh tăng, mà Ngài có nói trong bài diễn văn tiễn có nghe đó, Ngài vẫn còn là cái giống như học dở lòng, Ngài vẫn còn phải đi học những gì của Phật Pháp. Ngài Đạt Lai Lạc Ma còn nói như vậy thì tụi con so với Ngài chỉ là hột cát trong cái biển cả thôi, tụi con còn phải học nhiều hơn nữa. Ngài khiêm hạ, và Ngài có nói một câu dù có chùa cao cửa rộng không có đúng ý Phật đâu, mà Ngài nói phải hoằng pháp. Trong cái 10 hạnh phổ hiền đó là cái hạnh thứ 6 phải là chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân không có nghĩa là tụi con ngồi đến pháp tòa thuyết pháp, nó chỉ là một cái cạnh chuyển pháp luân. Thầy Tệ Không cũng chuyển pháp luân đó bằng cái hành động. Thầy Tệ Như cũng chuyển pháp luân bằng cái hành động. Thầy Tệ Tánh của Hồng Đức đều chuyển pháp luân đó. Mình làm cho bánh xe pháp chuyển tức là lưu chuyển, pháp luân tức là nó không có đứng tại chỗ. Còn cái đời thầy tạo ra những cái sự nghiệp Phật pháp như thế này, mà tới đời tụi con không làm cho cái làng Di Đà này nó đứng tại chỗ thì tụi con mang tội gì không chuyển pháp luân được. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Thành ra tụi con được cái phước báo rất là lớn. Tụi con, thầy không phải nói là khen cái hệ thống mình, nhưng mà tụi con phải hãnh diện rằng cái hệ thống của chúng ta đa số là làm cho lời Phật dạy. Chùa của thầy ở, quý vị nhìn ai đã vào rồi thì thầy ở một chiếc xe bên làng Di Đà cũng bình đẳng như tụi con hết. Và ở đây thầy một phòng, tụi con có một phòng. Mà ở đây thầy lăn xả cũng giống như tụi con, mà thầy khổ hơn tụi con, thầy phải đổ về đây cả tháng. Tụi con về đây tụi con thấy đâu vào đó, nhưng mà tụi có biết thầy trò vừa pháp hội xong nhào lên đây cỏ tới đầu phát cỏ, lui vô sửa từng cái hệ thống nước nó hư hết nguyên một mùa đông. Tôi nói rõ làng Di Đà Con Rô, làng Di Đà Ấn Độ bỏ thử một năm không có người sử dụng, hư không quý vị? Hư hết. Quý vị nhìn thấy những cái kệ này quý vị biết rồi nè, thấy nó thế nào quý vị? Những cái kệ này là Hồng Đức có đem theo, kệ mà nó còn hư, bao nhiêu bộ đòn, bao nhiêu kinh điển cúng béo hết rồi. Tuyết nó xuống hư hết cái nhà này, vô coi như là quạt gió đèn trăng, nguyên cái tấm bạc này nó bay hết đó quý vị. Ống nước bể hết, hệ thống máy điện hư hết, nó phô danh. Thầy trò chúng tôi phải lập tức làm ngay cái nhà máy điện để chứa 4-5 cái máy điện. Quý vị thấy mà năm ngoái cái máy điện nó nằm ở dưới ngay cái bờ suối, thấy không? Lấy sức người làm sao mà chuyển, quý vị vô coi 4-5 cái máy mà thầy trò chúng tôi chuyển vô đó, quý vị tưởng giỡn hả? Quý vị nghĩ coi chuyển làm sao hả? Cực khổ lắm, lăn lộn làm. Thầy sẽ không phát cỏ, thầy tự minh đi đây, thầy sẽ phụ chạy luôn cho tới. Đang làm như vậy má chuyển qua đời phải bỏ ngay, chạy qua Bỉnh Lo mà quanh để về. Thì tụi con vào đây tụi con hưởng những cái này, tụi con chỉ thấy được cái ngọn mà không thấy cái gốc. Thầy trò, nhất là sư phụ tụi con đã lăn xả ra giờ này mà vì cái gì? tụi con chỉ ngồi dự pháp tu, tụi con về, trong khi sư phụ đứng nói nguyên cả cái pháp tu trái đàn dược sư, nguyên cả cái đám của má ông Phước, nguyên cả cái đám của má Thái luôn. Rồi bây giờ sư phụ lại ở đây, thành ra tụi con phải thấy rằng cái sự hy sinh của sư phụ là gì, cái gì trả ơn Phật, muốn tụi con sau này trở thành những người tiếp tục chuyển pháp luân. Thuyết pháp thời Phật tại thế đâu phải ai cũng thuyết pháp được quý vị, chỉ có ngài Phú Lâu Na, đâu phải ai cũng giỏi hết, mỗi một người đều có một khía cạnh đó, đúng không quý vị? Ngài Xá Lợi Phất giỏi về trí huệ, ngài Mục Kiền Liên giỏi về thần thông, ngài Ca Diếp giỏi về tu khổ hạnh, phải không? Ngài A Na Lực giỏi về thiên nhãn, mỗi một vị có một hạnh. Ở trong này thầy không có đòi hỏi quý vị giống nhau, mỗi người làm tròn một bổn phận. Bây giờ vô đây nè, ta thấy cái cổ Hồng Đạt, cổ xuất gia từ bên thầy Đức Cổ Hòa này. Tại sao? Thấy cái hình ảnh cổ, tại sao mà người ta giao? Lại tôi hỏi giao cho ai? Thầy Tiểu Quán, ông nói giao cho cổ Hồng Đạt. Tôi hỏi tại sao vậy? Cổ nói cổ Hồng Đạt, cổ làm cái gì đâu ra đó. Cổ Hồng Đạt không giao thì thôi, mà giao cổ, cổ làm đâu ra đó. Còn ông Tệ Niệm này thì ông hơi sẻ chút, quên, không lơ đễnh. Tại vì ông nghĩ cái nồi nước này uống lâu lắm, nhưng mà thật sự nồi nước đối với ông thì lâu, nhưng mà bao nhiêu mạng này cái người ly là hết rồi. Thành ra cái đó là cái kiểu của đàn ông. Đàn ông họ không có biến nhại trong đó. Nhưng mà bởi vậy thầy nói như cô đó, bây giờ nó cũng được điểm rồi. Nó ta thấy cô làm đâu ra đó, lăng xả đâu có cần thiết pháp đâu, để nhìn ta biết. Rồi bữa nay chẳng hạn như thấy cô Hồng Thủy cũng vậy, cô mới đến trong hệ thống này, cô thọ đại giới với sư phụ. Cô còn cư sĩ, cô đi đến với sư phụ, nhưng mà khi cô xuất gia với Hòa Thượng Thượng Trí Hà Tịnh, nhưng mà cái duyên cô đến với mình, cuối cùng ở cái cuối cùng là cô ở trong cái dòng pháp mình. Nhưng mà quý vị thấy mỗi người nó có một cái hạnh ở trong này hết. Từ nay thầy xác định là tụi con xuất gia vì cái gì. Và ngày mai tụi con thấy chương trình khai thị sau thời Lăng Nghiêm, thầy sẽ ngồi, tụi con nhắm mắt, ngày mai tụi con chọn cái bộ đồ, không đòi hỏi mọi kiết già, không đòi hỏi mọi bán già, mà ngồi thả hai chân như kiểu yoga cũng được. Tại vì người nào mà kẹt vào mọi kiết già đó, mất hết mấy tháng trời để luyện hết đau chân, uống thời gian lắm. Ngồi bán già thì nó không ba lăng, mà ngồi xả hai chân xuống, con hiểu thầy nói không? Ngồi kiểu yoga, ngay cái Đức Lạt Lai Lạt Ma ngày cũng ngồi kiểu đó, là thoải mái, mình đừng kẹt vào cái thân. Tụi con chọn bộ đồ, ngày mai tụi con ngồi và sư phụ dạy, bắt đầu nghe lời khai thị của sư phụ thì chùa cho những cái đề mục, tụi con nghe một tiếng đồng hồ đó, tụi con sẽ coi những cái bước step sư phụ dạy tụi con trong mùa hạ năm nay. Chương trình trung hạ năm nay tụi con sẽ có tụng, đầu tiên thì tụng Bồ Địa Tạng cho tất cả các hương linh ở trong này. Hương linh trong này là ai? Hương linh của quyền của quý vị đi theo quý vị, hương linh cha mẹ nhiều đời hiện đời của quý vị, thai nhi bị chết quận tử của quý vị, họ đã kéo về làm rất là đông rồi. Tại vì đây là cái pháp tu thanh tịnh, tụng cho họ ba quyển, cho những thổ thần đất đai, xong rồi chúng ta tụng qua tới cái bộ pháp hoa. Tụng pháp hoa mỗi ngày đều tụng, rồi thầy giảng tiếp về tinh hoa của pháp hoa trong đó. Cuối cùng chúng ta cái ngày mà hoàn mãn trong thời gian 10 ngày, chúng ta sẽ tụng bộ lương hoàn sáng nữa. Tức là tụi con một ngày tụi con có 6 thời để tu. 6 thời nha. Thành năm 10 ngày này chúng ta tu rút lại bằng 30 ngày. Tại vì ở Hoa Kỳ thì chúng ta khó mà dồn dập một tháng trời rồi. Nhưng mà chúng ta tu 10 ngày. Hồi sáng bây giờ chúng ta là 2 thời rồi. Tức là ngày nay vô chiều hồi 3 giờ ngày mai tôi nói là chương trình của thầy nè. 6 giờ xuống đây tụng Lăng Nghiêm. Tụng Lăng Nghiêm một thời. Sau đó chúng ta nghỉ chút xíu rest, ăn sáng. Ăn sáng lên bắt đầu thầy khai thị cho quý vị một thời. Sau đó quý vị nghỉ một chút xíu. Chúng ta trước khi trưa chúng ta tụng Địa Tạng Vĩnh Thượng. Trưa ăn cơm trưa rồi nghỉ chút xíu. Chúng ta vô, chúng ta cùng Nguyễn Trung. Sau đó thầy khai thị tới buổi chiều. Tức là mỗi một ngày mai nó có 6 thời. Cho tới khi như bây giờ là gần 10 giờ. Thì chúng ta hoàn mãn vào lúc 10 giờ đó quý vị. Mỗi một ngày quý vị phải đi 6 thời. Tức là chúng ta không có rảnh rỗi, chỉ là dành thời gian ăn trưa, ăn điểm tâm, ngủ nghỉ, vệ sinh. Và chúng ta tu 10 ngày nay. Mà bây giờ lợi dụng cái thời gian cư sĩ họ chưa vào làng, mấy em bé chưa vào làng, chúng ta ráng tu thật thanh tịnh bây giờ. Nó thanh tịnh lắm. Nha. Cố gắng lợi dụng thời gian này. Mỗi một ngày thầy có một buổi thuyết giảng về cách điều hành khi chúng ta ngồi ở vị trí hoằng pháp, rồi chúng ta tụng kinh cho người âm, rồi chúng ta giảng pháp khai mở trí huệ. Chẳng hạn những cái đề tài thầy giảng trong pháp hội hôm nay là bộ kinh Chứng Đạo Ca. Tại sao cái câu thiệt học vô di nhàn đạo nhân, đi tới cái chỗ thiệt học rồi đó, tới cái chỗ vô di, tức là cái chỗ mà tối thượng thừa rồi đó, chúng ta trở thành nhàn nhã chứ không có bận rộn nữa. Chúng ta tu mà chúng ta còn bận rộn là chúng ta chưa tới cái chỗ thiệt học. Bây giờ khi quý vị thấy rồi, không trừ vọng tưởng, không cầu chân, là những cái đề tài rất là hay. Thầy sẽ giảng những cái tinh hoa của kinh Di Băng Cật, kinh tinh hoa của những cái bộ kinh mà thầy để ở trên này nè, trong đó có Chứng Đạo Ca và Di Ma Cật, những cái tinh hoa mà cần highlight ở trong cái pháp hội này. 10 ngày của chúng con nay, mà thầy khuyên tất cả những người đệ tử của thầy bỏ đi tất cả những cái dị biệt, những cái bất đồng. Chẳng hạn trong này có những người họ ở vào cái hoàn cảnh nào đó, quý vị không có hiểu được, quý vị không ở hoàn cảnh người ta, quý vị đừng có để ý tới cái đó, bỏ hết. Sư phụ đã không để ý tới thì quý vị không nên để ý. Vì cái người đó tu là họ tu cho họ, chứ phải tu cho mình. Thành là cố gắng 10 ngày nay là cái 10 ngày lợi lạc nha, để hồi hướng cho cha mẹ. Thì bây giờ thầy chỉ nói bữa nay sơ sơ thôi, ngày mai tụng Lăng Nghiêm rồi bắt đầu khai kinh, rồi thầy sẽ đi 6 thời, quý vị nhớ 6 thời một ngày, đúng như ngày xưa Đức Phật 6 thời một ngày. Và chúng ta không có thời gian nhiều, bây giờ gần 10 giờ chúng ta hồi hướng, xét đồng hồ 6 giờ sáng mai có mặt lại đây. Khi thầy nói mấy giờ ăn cơm, mấy giờ ăn sáng là quý vị phải làm đúng giờ rụp rụp, chứ không có chờ. Thầy nhà bếp cũng vậy, cứ nghe nói như chiều nay 6 giờ rưỡi là quý vị phải cho ăn, tại vì người ta canh 6 giờ rưỡi, người ta giặt đồ, người ta tắm, ta làm chuyện gì đó, tới giờ ta lên, không có đợi đến kiển. Ở đây không có kiển để đánh, để chúng ta tu cho đủ 6 thời một ngày rồi chúng ta hồi hướng. Quý vị về chuẩn bị nghỉ ngơi và xét đồng hồ, làm sao 6 giờ có mặt ở đây để tụng Lăng Nghiêm, và chương trình ngày mai sẽ có 6 thời tu học. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị xoa tay xoa chân về về nghỉ, 6 giờ sáng lên.